xin phép mình đi, tôi được cái bài giảng của thầy nhé. Nói chung thầy rất hay ra giảng, nên bài giảng là được cái tin.
Dạ con chào thầy, con rất là sung sướng được gặp lại thầy.
Thầy hỏi con có tu hành được cái gì không con?
Master asking if you gain anything in your practice.
I need to practice more, but I did gain, but I need to practice more. That's why I came to see if I could stay for 2 weeks, but no more foreigners, I understand.
Nói chung là con cũng có lường gạt được một ít, nhưng mà con biết rằng con phải luyện tập thêm. Đó là tại sao con muốn đến đây để con học thêm với thầy. Nhưng mà con được biết rằng thì không có được ở lại lâu.
Thầy sẽ chỉ cho cách thức để về mình tu tập, mình thấy được cái sự giải thoát liền. Phật giáo không tu thôi, tu thì phải thấy được cái sự giải thoát. Bởi vì đạo Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó đem lại cái sự bình an cho chính bản thân.
Master will teach you to see the ultimate in a very simple way, because true teaching from a Buddhist doctrine will let you go into the essence, not going around.
Mấy con nhớ như thế này để rồi mấy con về không có thầy á, mấy con sẽ tự tu, mấy con cũng sẽ thấy ngay từng phút giây nhẹ đó. Mấy con nhớ cái câu dùng cái pháp như lý, ta thấy như lý, cái câu như thế này: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Người ta chửi, người ta mắng mình, hoặc người ta nói nặng nói nhẹ, người ta nói xấu nói tốt gì mà mình thấy đều là nhân quả. Cho nên mình nhắc cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả, không giả cờ này. Thì ai nói tâm mình nó sẽ bình an.
Mother teach that so that you can go and practice every day. The essence of the teaching is like that, is that the principle that you can change your mind. You need to be mindful of all of your activities and compare it to the teaching of the compared to the teaching that master already teach you, where you can practice. Everybody who insult you, who give rise to you or whatever, just don't pay any attention to it. Just keep on knowing the karmic retribution, and then you will gain to see the truth.
Cho nên khi mà mình giữ được vậy đó, bất cứ cái đối tượng nào, cái hoàn cảnh nào, thì mình cứ nhớ tác ý không, tâm bất động tất cả là vô sự, tất cả là nhân quả, không nhân không quả làm sao có gặp nhau, có nhân có quả mới gặp nhau. Cho nên do đó cái tâm mình nó được giải thoát. Mà cái tâm giải thoát như vậy, như lúc nào mình thấy cái tâm mình nó an ổn, nó không còn bị chướng ngại đó, thì mình vào thất. Cũng như cái nhà vậy đó, là vào cái thất mình sống một mình, mình tập thử. Thì một tuần lễ mình sống ở trong đó, coi như coi nó thích sống một mình không. Mà nếu nó thích sống thì mình tăng thêm 2 tuần, rồi mình tăng dần 1 tháng, rồi 3 tháng, rồi 6 tháng. Mà thích, mà thấy thích sống một mình được rồi, mà 5-6 tháng thì mấy con nên về Việt Nam. Thầy tìm cách cho ở đây, đằng lần thầy thì giúp đỡ, chứ còn ở bên đó sao thầy thì giúp đỡ. Bởi vì bắt đầu cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản rồi, mà không đi sâu nữa thì nó cũng ở mức đó. Các con hiểu không? Cho nên khi mà nó được vậy rồi thì con cứ xin phép vào đây, xin phép về Việt Nam, thầy sẽ giúp đỡ.
So when you practice the principle that you adjust your mind And when you see that nothing can affect you in daily life, that you try to, when you feel, you see that your mind is like calm for a certain amount of time, and then you try to get into your room and stay alone in your room, for example, for a couple of days, and when you stay in your room for a couple of days, you still feel okay, and you try more. Mm-hmm. Yeah, and gradually when you can be like that for a longer time, maybe for 6 months, and then you come back to see the master, and he will arrange place for you to meditate here.
Oh, okay.
Otherwise, you kind of far away, so then he doesn't know how to help you. Right. When you are far away.
Right. Maybe you can tell him a little bit of the story where he helped me with the soldier.
Mm-hmm.
That's one of the things also I want to know, help to well myself, but also
mm-hmm.
to help soldiers
mm-hmm.
coming back from the war.
Mm-hmm.
I was wondering if he, even for the benefit of my friend, to know, and also for the veterans
mm-hmm.
of the war,
mm-hmm.
to know how the teacher helped me
mm-hmm.
with my friend. I don't even know if he remembers, but how he helped me.
Anh này có kể lại một câu chuyện là anh ở bên Thái Lan thì do anh có một người bạn bị mổ tim nên anh rất là lo lắng, anh tìm một nơi anh cầu nguyện. Thì khi anh cầu nguyện thì không biết làm sao anh lại thấy hình ảnh của thầy nói với anh là về nói với người bạn là hãy tha thứ cho kẻ thù và như vậy sẽ tha thứ được cho bản thân. Đấy, thì cái câu nói đó của thầy đã tác động đến anh rất là lớn và cũng giúp ích được bạn của anh. Thì anh cũng nghĩ rằng là anh cũng muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ những người lính Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam đã bị những cái chấn động, cái sang chấn tinh thần nó lớn như vậy. Thì không, anh muốn hỏi thầy, anh muốn nói lại cho thầy biết cái tâm nguyện của anh là như vậy.
Cái đó là cái tốt đó.
Dạ.
Đó là cái tốt. Bây giờ trong cái tâm nguyện đó như vậy, trong khi đó thì mình về mình giữ gì năm giới luật của Phật.
Đã.
Có năm giới thôi, giữ thứ nhất không sát sanh, tức là phải ăn chay đó để thành thực chúng sanh hơn. Điểm thứ hai đó, là không tham lam cái gì của ai, không lấy cái vật gì của người khác không cho, dù là cái kim sợi chỉ vật rất nhỏ của người, tức là không tham lam, không có nghĩ đến cái nhìn người phụ nữ này nhìn người phụ nữ kia nó sinh dâm. Cái dụng đó chẳng dứt cái điều đó, giữ dịch đừng có để mình nhìn thấy cái người khác phái mình nó gây cho mình cái tâm dục. Cái thứ tư là mình có nó có, không không bao giờ dối. Cái thứ năm đó là không ruột chè, không dứt năm cái điều này, giữ dịch cho trọn vẹn thì mình ước nguyện cho những người mà lính Mỹ ngày xưa họ đã chết hoặc là những người bạn mình còn sống điều được hưởng những cái phước báo được mình thì sẽ mình giữ gìn giới luật, mình ước nguyện điều đó sẽ thực hiện được.
The master teaches that if you want to keep if you want really want to help the soldiers, veteran soldiers, you should keep the five precepts in the Buddhist doctrine, which is no killing, no stealing, lying, sexual activities, stuff like that.
Mm-hmm.
Like not really sexual activities, but
misconduct.
Misconduct thing. Yeah, and no drinking, mm-hmm. alcohol. And while you keeping the five precepts, you will naturally gain the merit that whatever you want to help people is naturally will come true.
Mm-hmm. Okay.
Yeah. And your heart of wanting to help people is very pure and very sacred. But if you want to help other people, you need to practice keeping the five precepts first.
Okay.
Yeah.
Also, maybe I think before I go back to America, there's a place in Thailand and north where there's a very quiet place where they have a temple, a little small little temple. Where I can go, I can, if I remember, I will learn the practice here to do again in, for 2 weeks maybe in Thailand, if I can't do here.
Ông bảo là trước khi ông về Mỹ thì ông biết ở bên Thái Lan có một ngôi chùa thì ở đó ông thấy là rất là phù hợp, nếu mà ông không có thể ở đây luyện tập được thì có thể ông qua bên đó ông luyện tập những cái mà thầy chỉ dẫn cho anh
không? Được, được.
Nó sẽ là những cái tốt hơn. Trước khi đưa ra thì sẽ rất là
qua bên Thái Lan, thầy hướng dẫn cho cái thức pháp mình ở bên cái chùa Thái Lan mình tập.
Nó rất tốt. It's very good.
Also, if there's any questions that you have about the practice too, if you need to remember the walking and the sitting, one thing is just to tell like you start right hand move, left hand, heel, lift, move, lower. Heel, left, move, lower, touch. Heel, left, move, lower, touch. Like that.
Anh làm như vậy là có đúng cái bài đúng mà thiền đi của thầy.
Tức là thiền thân hành niệm đó.
Dạ, dạ.
Ok.
Thiền hành đó.
Thiền hành.
Là đi vừa tắt ý á.
Dạ, dạ.
You
practice the
good.
Yeah.
I remember my sitting was very bad.
Yeah. I still remember that it can this practice to help you to conquer that.
Lower.
Kết hợp được cái thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại. Cái hơi thở là thân hành niệm nội.
Dạ.
Còn cái dở chân lên bước đi là thân hành niệm ngoại.
Anh làm như vậy có đúng không?
Đúng.
Dạ.
Chứ thế mà tập cái đó thì có hết không đạt thì điên
đó. You can practice that. You can conquer the sleepiness during your meditation.
Mm-hmm. Oh, okay.
Yeah.
But that's all I do, the five breaths. And when no sitting to thinking or is it just sitting and then getting up and then starting walking again?
Ông bảo là làm như vậy xong chỉ cần đứng lên rồi đi lại là được rồi, thôi còn phải làm gì nữa không?
Không. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi, ví dụ như vậy đó, rồi bắt đầu mình ngồi lại, ngồi như vậy đó.
Dạ.
Rồi mình mấy cái sức mình nó không có ngủ, nó tan ra. Mình thấy từng tâm niệm mình khởi lên, mình tắt ý.
Dạ.
Khi có một cái niệm khởi lên, mình tắt ý, tâm bất động, thanh tạng, nạn nạn vô sự. Dạ. Thì nó trở về với thanh tạng.
Yeah.
Rồi nó khởi lên nữa mình tắt đi. Mà nếu mà nó bị buồn ngủ thì đứng dậy đi rồi cái nó thì nó buồn ngủ.
The master said that you can while you sitting when you finish sitting you can stand up and then go again or you can go to a chair sitting like this and watch your mind.
Okay.
Being mindful about
just what where my body
where my brain is. And whatever your mind, you know, ripple, and then you can say, nothing happened, and then calm your mind again, and keep doing like that, and you practice the whole day.
Okay. How long for the sitting? How long for? I can do more now, or walking and sitting for. For any special time, like walk for 45 minutes, 50 minutes, and sit for 45-50 minutes.
Anh hỏi là không biết là bao lâu thì vừa đủ cho khi động tác ngồi á, anh có thể làm 45 phút ngồi rồi 45 phút đi như vậy có phù hợp không?
Mình coi như là trong khi mình có hôn cầm thì mình mới đi. Chứ không phải bắt buộc mình cứ đi về hoài. Mình có buồn ngủ đó mới đi, mình không buồn ngủ thì mình ngồi.
Actually, why you feel sleepiness and you need to walk, otherwise you just sit.
Walking is just to keep awake.
Keep you awake from the sleepiness, otherwise you just sit.
Nó quan trọng là cái chỗ mình ngồi mà mình tỉnh, mình không có buồn ngủ gì hết. Thì mình thấy từng tâm niệm, mà từng tâm niệm khởi lên thì mình ta ý tâm bất động tập thả xả đi. Mình chỉ ta ý mình nhắc vậy thôi thì cái tâm mình nó tỉnh táo, nó xả hết. Tâm mình bây giờ nó không còn niệm nào hết thì lúc bây giờ mình biết ra.
The important thing is that while you sit there, if you feel any thoughts arise, you just, you know,
just to see them and thinking
to let it go. Why nothing come up, nothing arise, and then you will see the ultimate.
So tell me the reason why I feel the need to do this more now, because I think the world is going into a very dark place, and I need to be able to maintain my contact with God while things are.
Anh nói là một trong những cái lý do tại sao anh thấy muốn tập nhiều hơn á, là bởi vì anh có vẻ anh cảm thấy là thế giới bây giờ đang như tiến vô một cái chu kỳ nó rất là xấu, thì anh muốn là liên hệ nhiều hơn với các vị bề trên á, để mà có thể làm gì được, giúp gì được thì làm.
Bây giờ muốn liên hệ với cái những cái người mà người ta đã, mình gọi là bề trên, là cái người mà tâm bất động, họ bị cái chi phối của cái thế giới mà lăng tăng lộn xộn của mình. Mà muốn vậy á thì con sẽ nói với nó là nên giữ cái tâm bất động, rồi ước quyền cho cả cái thế giới này sẽ được quyền.
Why you want to connect to the other beings, like other beings? Master said the upper beings is those who does not have any human thoughts, does not have any effects of human beings. So if you want to connect to them, you need to keep your mind calm first. And then when you have your mind calm and your mind become something pure, and then you can have and to connect to other beings.
So while things are happening, I want to have the calm. I also want to train myself to be calm in front of suffering. I want to be calm in front of terrible things.
Ông nói là bây giờ đang trong khi thế giới đang phải chịu những cái nhiều đau khổ, thì ông cũng luyện tập cho cái tâm của ông nó bình ổn, để mà coi như có thể đối diện được với những cái khổ sở, những cái đó của thế giới.
Mà không giữ được cái tâm mình bất động thân thả là vô sự, thì mình đối với cả thế giới mà những người mà có duyên mà gặp mình, họ đang đau khổ sợ cái những cái bệnh tật này, mình nhớ đừng có sợ bệnh, mà nhắc cái người bệnh đó giữ được cái tâm bất động thì cái bệnh nó sẽ giảm xuống.
Why you have your calmness and anybody who can contact to you, so you can transfer the calmness to those people and help them and to remind them if they have any sickness, but they have their calmness, so the sickness will naturally, you know, decrease.
Right.
You naturally cease.
And also for me to practice for myself, but to train, but to teach soldiers how to control their bodies so they control their mind. When they can control what their bodies do, their bodies will heal, but the minds will have control.
Ông có một cái ý ông muốn nói là ông cũng muốn dạy cho những người lính Mỹ để tập cái luyện cái cơ thể người ta, tại vì những người đó có thể là bị thương tật trong chiến tranh á, thì khi mà người ta tập luyện cái này, có thể rằng cái cơ thể người ta nó được lành lặn, thì cái trí óc người ta nó có thể bình lặng trở lại.
Mình mạnh, mình yên, được dùng cái pháp thân thành niệm mà anh con đã tập.
Master said that you can use
hướng dẫn người ta.
You can use
rèn luyện cái cơ thể người ta được tốt.
The walking meditation that Master taught you to teach the order of Jikrin Devani. It's very good.
Mm-hmm. And many of them may not be able to sit like that.
Mm-hmm.
Like me, the Americans, we have very thick legs and very, we're not stiff. But also some that are wounded that may not be able to walk, just to be able to lift certain parts of their body so that they control their body.
Mm.
But to remember, you tell the body everything to do.
Mm.
To remember, like if they're sitting, like lift arm, lift leg, lower leg, lower arm. Like if they're in a wheelchair, or if there's something that they cannot move, to imagine them moving.
Hỏi chẳng hạn như trong trường hợp có những người lính người ta bị thương tật nó tương đối nặng và người ta không thể đi được hoặc chân tay người ta nó cũng không thể nhấc lên được thì có thể tưởng tượng rằng nói người ta tưởng tượng nhấc tay nhấc chân lên để tập cái bài đó của thầy được không?
Được. Dùng cái tưởng của mình.
Chính Master said it's okay. They may
cảm nhận những cái chân
imagine that they can lift their leg or they can lift their arm.
Để nó giúp cho họ có cái sự an ổn, coi như mình cũng dần hoạt động như mọi người lành lặn thì cái này càng tốt.
You can also tell them to do like that so that they can have some certain stage of mind that they feel that they become natural like everybody, and then it's gradually you heal themselves.
Right. Okay. That's very helpful. And also like what questions you have also.
Tại vì trên đường đi thì con cũng có nói với anh này là thấy anh hơi lăng xăng quá, anh cứ là tận lúc thì theo Thiên Chúa, tại anh là người Công giáo, lúc thì theo Đạo Phật, rồi lúc thì theo Hindu, thì con mới nói là bây giờ cái nào thì cũng tốt thôi, nhưng mà cuộc đời của anh nó cũng có chừng đó ngày tháng thôi, nếu mà muốn tập cái gì thì anh bỏ công lên tập một cái rồi cho nó hoàn thiện. Chứ anh làm về thì nhiều khi nó không phải là nói là cái nào tốt hay cái nào xấu, mà ý là nói chỉ là không có đủ thời gian để làm được cái nào để nó trọn vẹn hết á. Thì con bảo là con sẽ hỏi thầy để thầy nói thêm cho anh.
Bởi vì mình cái gì mà nó chuyên môn á, cũng như cái nghề nghiệp mà người ta chuyên môn thì người ta làm nó thành công. Còn mình không có chuyên môn cái nào, cũng như pháp nào, tôn giáo nào mình có học có tu hết mà nó không có chuyên, thành ra nó không có sâu. Cũng như bây giờ con chuyên về cái pháp thân hành niệm mà con luôn luôn con tập, con rất tỉnh, không còn hôn trầm thì miên. Bây giờ con ngồi lại tỉnh, tức là có cái tâm niệm nào mà xen vào được trong đầu của con đâu, không tỉnh à. Cho nên vì vậy cái chuyên của người ta. Còn bây giờ con tập cho biết thôi, con cũng đi có hình thức vậy thôi thì nó không chuyên. Thì như vậy nó không ít được cho con.
Master confirmed that what I said to you is fine. It's right. Everything is good. If you want to practice anything, it's okay, it's up to you. Whatever you must have said as you anyone who special into someone, they might get success in what they are doing. Like if you just practice this one, but if you don't practice it every day, and then you just practices and then you do not gain into the stage of mindfulness, and then you wasting your time practicing.
I agree with that. It was just, we were just talking about Jesus, or about Quan Âm, about all the different beings we were talking about.
Yes, yes.
That's why I mix.
Yes.
Maybe explain that to him too. I mix my, like I prayed to Jesus, that he came to me when I was praying to Jesus and Mary, but he still came to me.
Ông nói là ông tức là ông vừa cầu Chúa, vừa cầu Phật, vừa cầu Quan Âm, vừa cầu hết tất cả mọi người. Thì ông hỏi như vậy là nó như thế nào, giải thích được cho
thực sự thật ra không có Chúa mà cũng không có Phật, không có ông nào cứu mình được, mà chỉ có mình cứu mình. Mình cứu mình bằng cái phương pháp thân hành niệm mà con đã tập. Bởi vì con tập luyện nó, cơ bắp của con nó sẽ khỏe khoắn, nó ít có bị tật, tức là con cứu con rồi. Mà con tập nó thì con nhiếp tâm trong từng hành động mà con tập ý thành cái ý thức lực của con. Cho nên vì vậy con muốn chết con vào nằm xuống tình chỉ hơn. Còn bây giờ con bảo nó không nghe là tại vì ý thức lực con chưa đủ, con hiểu không? Cho nên trong khi đó mình luyện một cái pháp thân hành niệm thì mình sẽ được giải thoát chứ sao? Bởi vì thầy có biết một cái tập sách thì nói như thế này nè, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thân hành niệm. Mà thân hành niệm phải chuyên môn, phải kiên cố như cổ xe, như trở thành căn cứ địa thì nó mới thực hiện được. Còn mình tập lấy có đâu, đâu có thành căn cứ địa, thành cổ xe kiên cố được, không phải không?
Yeah.
Cho nên còn nói gì, phải tập cho kiên cố cái má này đi. Nó sẽ được cái
chuyện. Master said that what he said is that no God, no Buddha, and no Bodhisattva, only you can help yourself. Nobody can truly help you except yourself. So Master said that the teaching that he passed to you can give you then to the stage of awareness. So that is the teaching that you can practice, and if you don't practice, you just learn to know it, and then you cannot get to the stage of awareness, and it is
right.
Yeah, it's just like a waste.
Mm-hmm. Yeah. So how long would you recommend me to practice? Like at home, or in normal life, like
cái cuộc sống hàng ngày của ông như vậy thì thầy khuyên ông nên tập bao lâu là đủ?
À, con sẽ tập khi nào cái tâm con ngồi nó bất động là ngủ rồi. À, con tập đi như vậy là tập. Khi mà con tập, tức là tâm con nó tập trung trong thân hành gì, thì con ngồi lại đây thì nó biết rõ ràng. Thì vô mà nó không cần nghĩ cái gì, đó là đủ rồi. Tức là thành
thục. You practice until to the point that when you sit there, your mind is naturally calm. No thought arise, and then you know everything, but you don't follow the heart, right. And then that would be good enough.
Okay. So.
Okay. Yeah, like you can sit here like this whole day, but your mind is still very happy and you know everything, but your thought very calm and you can control it.
Okay.
Còn nói gì? Đức Phật đã nói gì này? Đức Phật đã nói tất cả những chúng sanh cùng là của mình. Các con tự tập đối với mình thì ta không cứu khổ các con. Cho nên mình kêu gọi Phật quan âm này kêu khổ của mình làm mình đi sang được con đường của đâu. Mình phải tự tập đối với mình. Mà tập đối với mình là con tập cái phương pháp thân hành niệm. Con tập trung trong thân hành niệm thì có cái gì mà tránh vô trong làm cho con khổ đỡ được. Tức là con về đó mà.
Master reminds you of a saying made by the Buddha. He said that he will not save you only light up a lamp for you to walk, and then you need to walk the path.
Oh, yeah,
yeah. Mm-hmm. And only you yourself can do it.
Well, same with Jesus. Same.
Yeah.
Jesus doesn't say you save yourself, but well, you move and then they can move to help you.
Mm-hmm.
First you move, and then they come to help you.
Mm-hmm. Mà thì cũng giống như Chúa Giêsu có nói là,
but I do the work.
Yeah, cũng nói là Ngài không có cứu rỗi mọi người mà mọi người phải tự làm cái việc đó. Nhưng mà khi mọi người làm thì Ngài sẽ ứng để mà giúp đỡ mọi người cái việc trong cái con đường cứu rỗi. Thì cũng giống như là vậy.
Cũng như Phật.
Yeah.
Để cắt đuốc lên đi.
Yeah, Master said that the same with the Buddha, you need to light up the torch and the lamp to walk yourself.
Right.
Yeah. And the teaching master teach you, I still remember, I still not translate. The teaching master teach you is like a vehicle that you can ride on it and move forward.
No.
Teaching the walking meditation, yeah, there are teaching that you can use this in your daily life so that you can practice to get out on it.
Okay.
Yeah.
Thank you.
Cảm ơn thầy.
Thầy chỉ ước quyền sao mà biết còn tu được là giải thoát được là thì mà có phụ lòng thầy đâu.
Yeah. The master said that whatever you do that can help you to gain relief from this life, I mean to get enlightened, Yeah, that would be, he would be very happy if you truly can take the teaching to be enlightened.
Right.
And that would be your true happiness.
Oh, yeah, thank you. Thank you, teacher.
Mà cảm ơn thầy rất là nhiều. Còn, do you have any other question? Daily life stuff like that.
Giữ ra thầy thấy á, như nó bây giờ nè. Nên là thầy lai lại thì nó tu được tốt nhất.
Yeah. Master said that like, if you do your lifestyle right now, yeah, if you can stay in Thailand, yeah, to meditate, it's very good.
Because I want to have like 2 weeks of the practice, like every 3, like we do here, like was it 2 to 5, 7 to 10, and then 2 to 5. Is that the schedule like how to do here? I want to do for 2 weeks.
Ông nói là như là ở đây á, thì hình như là mình có cái thời gian biểu á, là từ 2 giờ cho tới 5 giờ mình đi. Rồi từ 7 giờ cho tới 10 giờ như đi một ngày 2-3 lần vậy thôi này. Thì ông thì ông muốn nắm cái thời gian biểu đi lúc nào cho nó
coi như là cái thời gian mà tỉnh như đầu hôm đó, thì mình làm tỉnh và biết cái thời gian đó nó ít có buồn ngủ thì mình ngồi lại để tâm mình bắt đầu thôi. Còn cái thời gian mà mình biết nó hay buồn ngủ đó, là cái thời gian đó mình đi phát tâm mình niệm hết. Lúc nào đi cũng tốt, coi như là toàn bộ là mình đi hết tất cả cái thời gian đi hết thì càng tốt, nhưng mà vì cái sức của mình không đủ để mình đi hoài cho nên mình khi mình thấy tỉnh thì mình ngồi lại, mà mình biết cái thời gian này mình ngồi thêm là mình sẽ bị buồn ngủ cho nên mình cứ đi hoặc thân thể đi.
Master said that like in the morning when you just wake up you're still very alert, so you don't need to do the walking meditation, but later on and you feel sleepiness, you sleep it, and this, when the sleepiness starts to control, you might walk, and you might walk the whole day.
Okay.
It can keep you awake.
Right.
But your body cannot allow you to walk, and then you walk until the point that you cannot walk, and then you just sit.
Yeah, just sit.
Nếu cái sức khỏe của nó có, thì theo thầy thấy giờ nào cũng đi pháp thân hành niệm được. Nó phá hôn trầm thì niệm mà tỉnh táo, nó không còn cái vọng tưởng nào xen vô trong đầu của mình mà mình không biết chết, tại vì mình đi cái tâm mình nó biết theo hành động của nó mà rất tỉnh táo. Mà khi thời gian nào mình cũng tu cái pháp đó, nó trở thành cái căn cứ địa của nó, không có cái tạp niệm nào mà xen vô được ở trong cái tâm của nó, cho nên cuối cùng nó thành tựu ở trong cái căn cứ đó, cái căn cứ của pháp thân hành niệm.
Master has reached your body strength, you can walk whenever you want. And because the walking meditation is like a vehicle, a diamond vehicle that nothing can penetrate, so no thoughts can arise when you do the walking meditation. So this gives you quicker benefits if you practice this, like more time.
It helps me to learn to concentrate my mind. It helps my brain to learn to control my mind and control my body.
Ông nói là có phải cái đó nó giúp cho cái cơ thể ông có thể kiểm soát tốt cái tâm trí ông cũng như các cái hoạt động cơ thể.
Đúng vậy ạ. Cái sức của nó tỉnh táo, nó kiểm soát rất kỹ, nó rất tốt cho ông.
The master said, is it so that if your body is strong, your body strength can be controlled by the mindfulness that you achieve from the practice.
I'll ask him one thing too. The difference between Vipassana meditation that they do in Thailand and the meditation. Walking is similar, but they only have awareness with the teacher. Teaches that you tell your body each thing to do. What is the difference? Like I think in Vipassana, they teach you to be aware as you're moving, but the teacher teaches that you tell your body to move, to lift, lift, move, lower, touch. Mm. Like it's like each thing you're telling your body, each thing to do. There's another time in Thailand where they teach you to be aware of each movement, but not telling, but being aware and watching.
Ông có nói như là cái môn của này của thầy nó có vẻ như tương tự với một cái môn của bên Thái Lan, là cái môn Genesa, là khi mà người ta đi như vậy thì người ta cũng suy nghĩ, tức là cũng thức tỉnh về từng cái động tác. Nhưng mà nó khác, con thấy nó khác ở chỗ là cái môn của thầy như là thầy đang nói cái cơ thể mình đi, còn cái kia chỉ có gọi là nhìn coi cơ thể mình đi. Ông hiểu như vậy có đúng không?
Đúng.
Bởi vì cái môn thế thầy nói, cũng như cái môn đó người ta làm thích nhưng mà người ta chú ý cái hành động. Còn mình lại thêm một cái phương pháp nữa là mình tác ý, mình bảo đưa tay, mình đưa tay, mình ra lệnh nó, mình đưa tay, tức là mình truyền lệnh để sau này mình bảo cái hơi thở này tình chỉ ngưng, cái thân này chết, nó chết theo cái lệnh của mình. Cái pháp tác ý nó lợi rất lớn. Mà nếu mình cứ lập thinh đó, tại chừng đó mình bảo hơi thở mình không có tình chỉ đâu.
The difference is the master's walking meditations give you the power to control your mind, because you use your mind to give order to your body,
and then your body listens to
the answer, and then
the body listens to the mind,
and then you train your body in that way, and later you can tell your body to stop breathing, to tell your body, okay, today you die, I don't need to die, to don't breathe, and then you don't breathe. That's the difference.
Because also one of the things I was also worried about is as things get very bad in the world, I want to be able to control so I don't feel so much pain, so I can do what I have to do.
Ông nói là bây giờ ở tại thì trên thế giới ông thấy có rất là nhiều việc xấu đang diễn ra, thì có lẽ ý ông muốn là với cái bài tập này thì có thể ông sẽ giúp ông kiểm soát được nhiều hơn. Đừng như vậy cho ông cái sức lực để có thể giúp đỡ được nhiều, giúp ích được nhiều hơn.
Đúng vậy. Cái phương pháp này nó giúp cho mình cái sức tỉnh, cho nên tất cả các áo pháp đều là không lọt qua cái trí tuệ. Nó tác động vô mình tỉnh mà. Mà bây giờ từ cái hành động này mình dở chân lên, đưa chân tới vậy, mình đều tỉnh trên được cái hành động. Cho nên từng cái tâm niệm mình rất tỉnh, từng cái pháp ở bên ngoài tác động vô mình đều tỉnh hết. Cho nên nó không tác động được. Tại vì mình mê cho nên nó mới tác động được. Nó tác động được nó làm cho mình tâm mình giận hờn buồn phiền. Còn mình tỉnh mình đâu có bị tác động đâu. Cho nên vì vậy mà cái sức tỉnh còn liền trên cái thân hành của con, mà lại còn luyện được cái ý thức của chúng ta chủ động. Mình muốn đưa tay thì mình đưa tay thì mình mới đưa tay. Chứ còn mình đưa tay không để biết đưa tay không thì mình thiếu lệnh. Cái lệnh của mình quan trọng.
Yeah, Master said that because you practice this walking meditation and then you can control your mind, become mindfulness, and no bad things can penetrate to your thoughts. Like for example, reading and jealousy and stuff like that, it will arise, but you're mindful about it.
And then
you can see it, and then it will be seized by itself. And also, when you practice the walking meditation, you can train your body to listen to your mind. And then, like you want to raise your hand, and then you just say, okay, hand, rise up, and you see, rise up. It's not that you watch your hand to rise.
You're telling your
hand. You're telling your hand to rise.
Your body listens.
And then your hand listens to it. Yeah. And that's it. Have that benefit as well.
Because also I've worked with many people in Cambodia who suffered torture and who that this would have been able to help. People in Cambodia who were tortured, and even here, to any torture like from war to be able to control, so the torture does not can affect your soul and your mind.
Hmm. bởi vì anh là một bác sĩ, một chuyên gia về tâm lý, thì anh có làm bên Campuchia, làm việc với những người đã bị tra tấn, rồi có những cái sang chấn tâm lý rất là nặng nề. Thì có lẽ là những cái công tác như vậy của anh á, thì các cái hoạt động của anh như vậy, thì cái bộ môn thiền của thầy có thể giúp được những cái người như vậy.
Giúp được, nó có cái sức bình tĩnh, nó có cái sức tỉnh táo, nó sẽ giúp tâm lý của những người đó xả được những cái hình ảnh đau khổ mà gây ấn tượng trong đầu của những người cần biết.
My master said that this meditation can help all the people, like those people, to release those image, bad image or the trauma they got from the past experience out of their body while they practice this one.
Okay.
So you can help them to learn the practice.
There was one more, I don't want to take too much of his time, but there was one more question. I mean, the soldier that I met an American soldier yesterday. The American soldier, I was telling him about the teacher. And I was telling him about the meditation. And he lit up. I told him about one of the men who drove us back to from Kuchik to Saigon.
Mm-hmm.
He had had a stroke on one side of his body. And one side of his body was paralyzed.
Mm-hmm.
7 months before. And then the teacher taught him meditation, yeah, and then he had full body. Then when I was telling the soldier this, he looked at me and said, "That's what I did." He said, "Last year," he said, "I had a stroke. I couldn't speak. This whole side of his body was paralyzed." And he did extreme concentration in telling his body to move everything. He would do it, but not without being taught. He was not taught this, but he taught his body and told his body to do everything by will. He tried, he said, move, he tried, he forced, he had a strong will and he made his body listen. And now there is no ill effects. And I think, and I said, that sounds like the meditation that the teacher taught.
Ông nói là ông có một người bạn đến Mỹ, thì ông có gặp gỡ bên Củ Chi, thì cái người bạn đó là bị liệt, bị cái dạng như là bị đứt cái mạch máu trên não đó, thì liệt một nửa người đó. Thì sau khi liệt nửa người đó, thì ông có nói là ông có nói nhắc đến cái bài tập của thầy đó, là đi đứng nằm ngồi khi mà mình phải chú ý vô các cái động tác của mình đó. Thì như vậy thì ông lại bảo đúng rồi, lúc tôi chưa có ai dạy cho nó, nhưng mà tôi đã từng làm như vậy, tức là trước đây thì tôi liệt như vậy. Nhưng mà do tôi dùng cái ý tưởng của tôi cố gắng, tôi làm những việc, thì bây giờ là những cái chuyện tôi đã trở lại bình phục như vậy rồi. Thì ông bảo là như vậy là có một cái sự trùng hợp, là cái có người mặc dù không có thầy, không phải thầy không có học, nhưng mà người ta cũng tự mày mò ra cái
mày mò
vậy, bởi vì có cái nhu cầu của người ta để được cứu rỗi vậy thôi,
nên là người ta vượt lên, người ta vượt lên cái nghiệp của họ đó, bằng cách họ tự nghĩ ra cách thức để họ dùng cái tư tưởng họ hoạt động. Họ nghĩ như bây giờ cái tay họ liệt này, họ nghĩ ở trong đầu họ nghĩ cái tay đưa lên, nhưng cái tay thì nó chưa đưa lên, nhưng mà họ có cái nghị lực, họ nghĩ là nó sẽ đưa lên, vì họ lần nữa cái tay đưa lên thẳng, ý thức lực mà.
That's the power of the mind. Some people like for example they got the hand paralyzed. But actually they cannot move, but their mind will order the hand to move, and gradually it will move. That's the power of the mind.
And one of the things that happened after him with the soldier, he came here for his healing. He wanted to heal from the war, so he came here. Psychiatrist told him he was crazy. He had very severe trauma from the war, bad memories. But when he came here, he said memories came. He said, but he could see them, but the other part of his mind was just watching and was at peace while the memories were coming up. And I think it was the same thing that happened. It's like he was able, from the way he trained his body to do this, now the brain was trained just to sit and watch, and he was okay even when the memories were coming up. He was still at peace.
Nói thì cũng cái người bạn đó, thì thì khi mà ông quyết định về đây thì rất là nhiều người bác sĩ cũng ngăn cản và coi chuyện là chuyện nghi ngờ, không nên trở lại vì anh có rất nhiều ký ức đau buồn về Việt Nam đó. Thì nhưng mà ông quyết định ông về thì ông nói khi ông về đây ấy, thì cũng giống như là ông luyện tập cái tay cái chân ông bước đi được như vậy, thì một mặt đó thì cái ký ức nó xuất hiện, nhưng mà ông thấy rõ ràng là có một cái con người khác của ông thì làm như dường như đang nhìn lại những ký ức đó mà rất là yên bình ở một nơi nào đó, tức là không có khi ông trở lại Việt Nam thì mặc dù ký ức nó trỗi dậy nhưng vẫn có một cái con người khác đang yên bình nhìn những ký ức đó à, thì có cái hiện tượng như vậy đối với cái người bạn của ông.
Cái hiện tượng đó trong con người của chúng ta Đức Phật đã xác định rất rõ, nó có ba cái thức chứ không phải có một cái thức. Cái thức thứ nhất là nó gồm sáu thức mắt tai mũi miệng thân ý thức đó, là bắt đầu bây giờ mình đang hoạt động cái đó. Còn cái chiêm bao của mình đó là cái tưởng thức, mà khi mình những cái này mình dừng lại thì mình mới chiêm bao, mình ngủ đó thì mới chiêm bao. Còn cái người ta cái tưởng này nó hoạt động nó rất đặc biệt, cho nên vì vậy mà cái người mà điều khiển được cái tưởng hầu hết là các sư thầy mà luyện thần thông đó là dùng cái tưởng của mình này. Cho nên còn dùng tưởng mà đọc thần chú mà đọc bùa rồi đó, dùng đọc đọc kinh rồi đó là dùng để mà cho cái tưởng nó hoạt động, nó dậy, nó hoạt động. Hả? Cho nên vì vậy những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó có những cái mà ý thức chúng ta không quản lý nó được đó thì đó là tưởng của chúng ta hoạt động. Hả? Cho nên trong khi chúng ta hiện bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta dùng cái ý thức chúng ta là hay nhất, đừng có dùng cái tưởng nó sẽ trở thành một cái hiện tượng rất là chúng ta không điều khiển được nó nào. Cho nên chúng ta dừng lại thôi, đừng có tập luyện nó, quy là quy.
Pastor said that the story that you were talking about your friend related to something of the Buddha teaching, that the Buddha taught that there are three kind of consciousness, mm-hmm. and the first type of consciousness related to the six things that you know, like the ears, the nose, the tongue,
the six senses
mm-hmm. yeah, and the second one relating to dreaming. Mm-hmm. The dream is different state of dreaming, and there are teachers who taught disciples to use like those dreaming stage to do like miracle and talisman stuff like that.
And don't you travel and help people to see things far away?
Not quite like this. You get into that stage to practice and to gain different kind of power. The master say that this kind of stage, I mean dreaming stage,
right.
The sixth sense when you alive,
when
you are awake, that is the conscious state, and the other one like when you sleep unconscious. Yeah, and other masters might teach you to get into the unconscious state to dream something related to miracle or using talisman stuff to exorcism something like that. You're using the unmindfulness state, the unawake state, and masters tell you to stay away from that kind of stage. You just use the awakened, you know, stage, six senses. During your daily life like this, stay away from the other stuff.
Right.
Yeah.
Okay. And did he really come to me to help me, to tell my friend to forgive his enemies and to forgive himself? Was that really him?
Ông muốn hỏi là như vậy không biết có phải đúng là thực sự thầy hay là đã khi cái gì cái phần khác của thầy đã đến mà nói cho ông biết về cái vấn đề của người bạn của ông như vậy khi mà ông ở xa đây không?
Như vậy thầy có cái phần mới được tương ứng khi mà con ở trong cái hoàn cảnh cái tâm con bất động tương ứng thì cái sự bất động nó tương ứng với thầy, con muốn gặp thầy để mà trả lời một cái gì, để hỏi cái gì thì sẽ gặp thầy. Bây giờ tương ứng nhau ở trong cái trạng thái bất động, thì lúc bây giờ con giữ được cái trạng thái bất động dù là trong một phút thôi, không cần nhiều, nhưng mà con có cái khó khỏi là phải giải quyết hoặc làm cái gì đó mà dường nhờ thầy giúp đi, thì con phải ở trong cái sự bất động đó thì tương ứng với thầy thì ngày đó có thầy.
Master said that he saw it is like that master has a part of the body that into the something the calm state. Mm-hmm. That whenever your mind gains into that calmness, you will have a resonance to master part, and then you can talk to master or you can see master. Whatever, maybe you only have 1 minute into that stage, mm-hmm. you still have enough thing to ask Master yeah. in that stage.
So I think it was very helpful. I think it was very healing for my friend to know that a Vietnam Buddha monk was praying for him and helping him. It was very important for him to know this because he has hatred for Vietnam. Mm-hmm.
Tại vì ông nói là thực sự rất là giúp ích cho người bạn đến Mỹ của ông. Tại vì cái người này có quá nhiều cái sự hận thù đối với Việt Nam, khi mà biết rằng ở ngay tại Việt Nam này có một cái nhà sư đang cầu nguyện cho cái sự bình phục cũng như sự an lành của ông ta.
Thank you so much. I don't want to take any more of his time, but thank you.
Ông bảo là rất là cảm ơn thầy.
You have any questions too, but
ông bảo rất là cảm ơn thầy và cũng không muốn chiếm thêm nhiều thời gian của thầy. Dạ, ông bảo là nếu như mà riêng con có câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy.
Thầy bây giờ cuối cùng mấy con sẽ không có được gần bên thầy lâu.
Yeah.
Thầy chỉ khuyên một lần thương yêu và tha thứ. Thì bao nhiêu hận thù nó sẽ tan hết. Yeah. Thương yêu và tha thứ.
Yeah. Master said that because we will not be around Master, and then Master only one sense of loving and forbearance, loving and forbearance, that will be very helpful. That will be all that we can do for the world.
Yeah.
Yeah.
Thank you. Thank you, teacher. Cảm ơn thầy. Thầy, cái tại vì con cũng có con thì thật sự con cũng muốn chia sẻ với thầy. Tại con vô tình thôi. con đi với anh bạn đi, bạn con muốn con đi dịch cho thầy, nhưng mà con thì là người tập khí công. Dạ, con cũng tập khí công bên nhà Phật. Thì những cái con nghe thầy giảng như vậy con cũng rất là hiểu là cái bộ môn cái pháp của bên mình á, bên thầy của mình là nó cầu đến cái sự an lành của cái tâm mình nó bất động, để từ đó khi cái tâm mình bất động đó, thì mình có thể nhận thức được tất cả các cái sự việc khác, dạng như là khi mình bất động thì mình mới định được, để khi mình định được thì lúc đó mình mới suy xét được các sự việc,
mình mới sáng suốt được,
mới sáng được. Đó. Còn nếu nó cứ lăn quăng mình không, đó. Thì mà mình không có thời gian, mình không thể mình nghĩ sâu sắc được cái việc gì đó được.
Dạ.
Đó. Để con thấy cái đó cũng cái phương pháp của thầy Sập Liệt là một cái phương pháp là có lẽ là nó đi theo con đường đó. Dạ, thì con thấy cái đó cũng rất là hay.
Dạ, nó sử dụng cái thân hành của nó không?
Dạ.
Cái thân hành là cái chân tay của nó. Rồi nó sử dụng cái thân hành nội của nó là cái hơi thở này, để nó tập cho nó tỉnh thức.
Dạ.
Có thấy không? Dạ. Mà nó tập tỉnh thức được rồi thì những sự việc gì nó bình tĩnh lắm, mà nó sáng suốt lắm.
Dạ.
Nó không có còn mờ mịt nữa.
Dạ.
Chứ để không mình không tập luyện bằng cái thân hành của mình, mà mình tập luyện cái phương pháp khác cũng có cái sức tỉnh thức như vậy.
Dạ.
Nhưng nó ngoài cái thân hành của mình rồi thì coi chừng mình lại dính mắt vào cái pháp khác không?
Dạ.
Ví dụ bây giờ người ta niệm câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi. Dạ. Nó cũng giúp cho cái tâm người ta tỉnh thức, cái ý thức nó không có khởi niệm tầm bậy bạ cái gì, nhưng mà nó dính câu niệm Phật.
Dạ.
Dính cái pháp. Còn dạ. Cái này mình mượn cái thân hành của mình thì mình học thân hành thì nó ngồi im liệt.
Dạ. Mà mình đi thì mình tỉnh táo.
Dạ.
Để mình bước đi thì nó quen rồi, thì mình bước đi nó rất tỉnh rồi, nó tỉnh trên thân hành nó không có nghĩ bậy nghĩ bạ.
Dạ, dạ.
Nó là cái vua lớn, đi đâu nó cũng biết.
Dạ.
Thân hành của nó động thì mình biết nó liền.
Dạ.
Nó không mượn cái của người khác.
Dạ.
Còn nếu mình thêm cái của người khác thì mình dính cái đó.
Dạ.
Mình dính cái đó. Còn bây giờ mình dính được cái thân hành của mình thì nó là thân hành trên tứ niệm xứ, cái gì bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta như vậy.
Dạ, con có cái này con cũng muốn hỏi thầy thêm là thầy có thể nói thêm một chút về cái tánh không đó. Tại vì bản thân con thì con có cái ngộ, cái ngộ riêng của con về tánh không. Nhưng mà con có nghe một số thầy thiền tông giảng về tánh không, thì thực sự cá nhân con thì con thấy là có chỗ nó có cái sai sót nhiều. Thì con cũng muốn hỏi thầy xem thầy có cái những chỉ giáo về cái tánh không đó không.
Thầy nói tương đối là bây giờ thầy nói cái tánh không là cả nước. Cái tánh không đó thì nó do ngài nhận
thọt.
Dạ. Ngài đã giảng có về kinh Bát Nhã đó.
Dạ.
Rồi là ngài tốn được hoàn thành cái bộ kinh tâm kinh Bát Nhã.
Dạ.
Nhưng mà nói cái tánh không khó không sao.
Dạ.
Được không có gì. Con thấy chùa nào nó cũng tụng, có cuối cùng nó kết luận cái bài kinh tụng thôi thì nó cũng kết luận cái tâm kinh Bát Nhã.
Yeah.
Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thần chiếu kiến ngũ uẩn hay không.
Yeah.
Tức là cái không đó đó. Nhưng mà có ông thầy nào không được. Nói thì nói nhưng mà không để làm gì đây.
Yeah.
Đức Phật dạy chúng ta dùng cái ý thức của chúng ta tiên kiến, ý làm chủ, ý đạo pháp, ý dẫn đầu các pháp mà. Đâu có diệt nó đâu, mấy ông diệt nó coi chừng mấy ông lọt trong không tưởng. Coi chừng lọt trong không tưởng mà không phải là cái không thật.
Yeah.
Coi chừng mấy ông tổ của mình dính trong không tưởng.
Dạ, con xin phép thầy. Thầy đừng có gì thầy dùng nữa.
I was asking Master about the emptiness, which is the nature of all phenomena, all kata. I will translate it into Julia.
Cho nên trong cái tu tập đó phải cần cái giáo ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc là ảnh hưởng của Lão Tử, là ảnh hưởng của Khổng Tử, cho nên nó mới có cái Phật giáo nhiều tính cúng bái còn hiệu quả. Việt Nam mình không phải đâu, Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.
Yeah.
Rồi ảnh hưởng của cái thiền tông đó, từ cái Lão Tử vô vi đó.
Yeah.
Mà ảnh hưởng thiền tông thì nó mới đẻ ra cái tánh không. Để cho mình ngồi đây nó không có khởi niệm gì nó không à.
Yeah.
Nhưng mà không ngờ mình nói trong không tưởng nào.
Yeah.
Bởi vì khi một cái ý thức nó không niệm thì cái tưởng nó phải hoạt động. Mà cái tưởng nó hoạt động, nó mới đầu nó hoạt động thì nó là không. Mấy quý vị coi chừng làm, các tổ coi chừng làm, nó không rồi, nó chưa có nằm yên cái chỗ không này đâu. Nó sẽ thể hiện thần thông đó.
Mm.
À, nó ngồi đây nó không rồi mà nó giao cảm, nó biết tâm ruột người ta xảy ra cái gì chỗ thứ đó, cho nên có phát nhà tiên tri. Mấy ông lọt không tưởng rồi, bây giờ mấy ông tiên tri đây thế giới này, cái đất này năm nào đây nó hoại diệt. Cái tưởng mà nó hoại lắm, cho nên có nhiều nhà tiên tri tự tâm nó nhận thấy. Nhưng mà cuối cùng mấy người có hiểu được cái quy luật của nhân quả không? Nếu mà con người trên hành tinh người ta sống thiện, cái đất này làm sao hoại diệt được? Chỉ có người ta sống ác nó mới hoại diệt nhanh chóng. Làm sao mà cái nhân quả, làm sao mấy ông ngăn cản được, mấy ông biết được bữa nay nó vậy chứ ngày mai nó khác rồi. Bởi vì con người người ta sống đâu có đứng yên có chỗ đâu, nó luôn nó đảm nhân quả, cho nên tiêu tri không có được đâu. Mấy ông đừng có nói bậy bạ cho nó trật đừng mắc tiếng.
Dạ, yeah, dạ.
Còn mấy các nhà tiêu tri nó bậy bạ.
Dạ.
Cho nên thầy nói đúng là mấy cái ông tổ này họ ảnh hưởng.
Yeah.
Rồi họ dạy chúng ta chỉ ảnh hưởng, rồi thể hiện dài cái thành không, thấy nó nhi diệu rồi chúng ta cho nó cũng quay chừng mấy ông bị cái tưởng của mẹ hết rồi.
Yeah.
Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ý mình chủ, ý đạt tác, ý diệt tập các pháp. Có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh cho không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ thân thầy này lậu hoặc này nó nhức cái đầu này, nó đau bụng. Thầy tác ý thọ là vô thường đi, thân này không đạt thì làm chủ bệnh rõ ràng. Ông người ta chửi mắng này thầy mà tất cả đều nhân quả, tâm này bất động không có giận hờn ai hết. Thầm thầy không giận tức là giải thoát chứ sao, thầy làm chủ được tâm thầy. Còn thế mục đích của đạo Phật là làm chủ sẽ già bị chết chứ gì.
Yeah.
Có hay không, làm chủ bệnh này, làm chủ đời sống mình, không ai làm cho mình giận hờn phiền não là làm chủ gì.
Yeah, yeah.
Không có vật chất nào mà lôi cuốn cái ông này ham thích được.
Yeah.
Có hay không, đó là mình làm chủ cái đời sống của mình được. Rồi bắt đầu bây giờ đó, cái thân mà già của mình nó không có đau nhức được, bởi vì mình đuổi làm sao đau nhức. Còn cái thân của người già, con hỏi mà
họ đau cái chỗ này, đau cái chỗ kia, nó đâu phải là người già họ yếm đâu, họ khổ sở vô cùng về cái thân già họ.
Yeah.
Còn cái ông mà đuổi được bệnh thì cái thân mà trời đất nó già mà nó khỏe vô cùng đúng nhất.
Có bao nhiêu đứa không?
Bây giờ nó muốn chết hồi nào nó chết đúng không? Ý thức lực của ta mà ta bảo tỉnh dậy không thở, nằm xuống chết. Thì bây giờ mình muốn chết bảo mấy cháu đạo em cái quyền đi, trả chiếc chiếu đèn lôi thầy xuống nằm thì tỉnh dậy không thở, mấy cháu lắp lại giường.
Dạ.
Tự tại trong sinh tử. Mục đích của đạo Phật giúp chúng ta hoàn toàn bốn sự đau khổ này làm chủ hết. Như vậy mới tu theo đạo Phật chứ đâu phải tu theo đạo Phật để làm Phật đâu.
Dạ.
Có không?
Dạ.
Trong sự đạo Phật.
Thì trong thầy hồi nãy thầy nhắc đến kinh Bát Nhã đó, thì con thấy mấy thầy thiền công lại một lần nữa, con thấy có giảng chỗ này con cũng thấy rất là bất ngờ là trong pháp á thì Đức Thích Ca có nói là không có chú. Tức là trong Bát Nhã Tâm Kinh có cái đoạn á là cái này không phải là thần chú, không phải là cái gì cuối cùng, nhưng mà thuyết chú rằng đúng không, cuối cùng là thuyết chú rằng là ít đế bồ đề sâu kha. Đấy, thì thầy giảng dùng con cái câu chú đấy. Tại sao lúc trên đầu Đức Phật giảng lại là không có câu chú, không có cái gì bằng kinh Bát Nhã này, cuối cùng lại kết luận là
lại chú.
Đấy, tức là đấy kết thúc là chú đấy thầy.
À, tức là mô thuận gì các thầy đặt nó ra để mình quý thầy bị mô thuận, chứ ông Phật không mô thuận.
Đấy thì con muốn hỏi thầy, thầy giảng giải cái chỗ mâu thuẫn mà mình thấy là mâu thuẫn rõ ràng, nhưng mình giải cái mâu thuẫn đó như thế nào?
Mà đấy, bây giờ đó mình giải cho họ biết là Phật không mâu thuẫn mà các thầy đã tự đặt ra làm mâu thuẫn.
Yeah.
Các con xác định thầy rồi. Chứ không lẽ ông Phật mà ông mâu thuẫn?
Dạ. Yeah.
Người trí
tuệ. Tại vì ở trên ông Phật vừa mới nói là cái này là thần chú rồi,
yeah,
là đại thần chú, là vô lượng chú, là cái gì? Yeah. Nhưng mà lại nếu mà nói chú là nói cái câu như vậy này, ít để mà.
Nói thì như vậy là rõ ràng là thấy không? Nói đây là thần chú.
Yeah.
Và cuối cùng là kết luận cùng thần chú, vậy thì hai cái thần chú.
Vậy thì vậy lưu là thế nào?
Thế nào?
Con muốn thì.
Bởi vậy thì nó cái này là do các tổ sau này tự đặt ra. Xác định họ ngay vậy, cho nên nó mâu thuẫn nhau lắm, rõ ràng lắm.
Yeah.
Đâu có lý mà kỳ cục vậy. Đâu có lý mà cái bài Tâm Kinh Bát Nhã này nó là cái thần chú của ta rồi. Thế mà mấy ông lại để bà là tăng.
Rồi có nhiều người không đọc bài đó nữa, chỉ đọc mỗi câu đó thôi. Thì thầy thấy như vậy là sao? Tức là tự nhiên, tức là cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là Phật dạy để mọi người thấy được cái tâm Bát Nhã, cái không tánh. Nhưng mà cuối cùng giải hết nguyên bài, cuối cùng là thành câu chú không?
Chịu tập.
Thì cuối cùng nó lại vô tới đâu rồi?
Nghĩa là quý thầy chịu ảnh hưởng của thần chú của mật tâm.
Yeah.
Chứ không phải là của Phật, của các thầy mật. Chỉ mình kết luận, mình xác định là của các thầy, chứ không của ai, của thầy tổ, chứ không ai.
Yeah.
Nếu tự nhặt ra. Bởi vì kinh Phật, bây giờ đó mình nhìn thấy cái tạng kinh mà Hán tạng là toàn là của người Trung Quốc.
Yeah.
Còn cái tạng kinh Bali dịch từ tiếng Bali ra thì Hòa Thượng Minh Châu dịch.
Yeah.
Bây giờ mình mới có lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy thì nhắm lại đọc Hán tạng có giống nhau không? Không giống nhau thì mấy ông tổ Trung Quốc này tự đọc ra chứ đâu có phải là của Phật. Đúng yeah. Sao? Nếu mà không có kinh Bali thì chúng ta lấy đâu mà so sánh mà biết cái nào là của Phật, cái nào không phải của Phật. Kinh Đại Tạng Kinh của Phật Đại Thừa đều là cho nói Phật thiết không à? Này tôi còn xét lại.
Yeah.
Chưa phải tôi đã chụp. Có phải không?
Dạ.
Cho nên vì vậy mà nay mà thầy trò mình cứ duyên gặp, thầy nói để con tư duy suy nghĩ thôi, chứ đừng chậm ngạc, đừng đọc chậm họ.
Dạ.
Họ đầm lắm.
Dạ.
Thầy thì tình
họ không lấy họ đâu nói lên từ chút thôi.
Yeah. Chứ thầy không dám mà nói thẳng đường với họ đó.
Yeah. Thì con là thấy những cái đó mà con thấy nó cũng cứ lạ lạ, mà sao cứ thầy cứ nói mà con cũng thấy rất là ngại, là mà nói mà ba tấn người ta nghe tội người ta nữa chứ, khủng khổ ghê đó này.
Bởi vậy chỉ mình để mình tư duy suy nghĩ cái duyên của mình có thì mình đi vào đúng đường lối của Phật. Thế còn bây giờ không dám không. Ngay cả cái người lãnh đạo người ta có quyền hành mà người ta không dám đạo để tôn giáo, họ phải chịu dễ. Bởi vì cái nhu cầu cần thiết của con người là tôn giáo, mà người ta theo cái tôn giáo đó mình chạm là không được. Như bây giờ thầy Phật giáo mà thầy nói Thiên Chúa là thầy sai,
cái tư tưởng của người ta, cái nhu cầu cần thiết của người ta, cái nhiên của người ta ở đó. Tại sao mình chậm, mình đọc động chạm đến cái tôn giáo của ta? Không được.
Cho nên mình thầy trò mình cho đi, mình chỉ bàn để mình nói để cho mình hiểu. Chứ mình biết các tổ vẽ ra tùm lum đủ thứ hết, chứ đừng nói mấy ông tổ này ghê lắm. Dạ, con cũng chứng đâu, mới kiến giả dữ lắm đâu.
Con mới nói con cũng ngạc mấy vị không quá này. Nhưng mà thầy thấy ví dụ như là trong những cái trường hợp như vậy thì liệu liệu các vị như vậy người ta còn thấy được cái kiến tánh được không thầy?
Không còn, thầy
không ra được không thầy? Tại vì con đã thấy nó đến như vậy rồi, làm sao ra được thầy? Thành nó thành lý luận bình thường, nó không mang tính chất là Phật học được nữa rồi, nó không mang tính chất là thiền định được nữa rồi.
Bởi vì thầy nó dùng cái danh từ, thầy nói toàn bộ này là hí lực. Lượng vui chơi,
tức là nhiều khi ngồi uống vài ly trà rồi sẽ thốt lên nói cho nó qua câu chuyện
đó, đâu đó.
Chứ còn không có làm được cái việc kia,
không có làm được. Cho nên thầy thấy á, bây giờ là ví dụ mình mong sao một Phật pháp mà dựng lại cho đúng cái chánh pháp, để người ta thực hiện, người ta sống trong một giây, một giờ, một phút thôi, người ta thấy được sự an lạc của người ta là quý rồi. Nó thầy nói tâm bất động thanh thản và từ bây giờ tâm thầy khởi nghĩ nhớ gia đình, nhớ cha mẹ mình, tâm bất động thanh thản, đó là nhân quả. Nếu không nhân quả làm sao ta làm cha mẹ mình? Vậy mình nhớ làm gì đây? Để cho tâm mình bất động. Ngày đó mình bất động thì nó giải thoát cái gì cơ? Vậy đây không, mình nhớ đây rồi, biết giờ ông bà là sao, bệnh tật như thế nào, nghe bữa đó nó gọi điện thoại báo đi nằm nhà thương giờ biết chết sống. Nó lăn xăng cái trong lòng của mình lo lắng vậy.
Nếu mà cái thầy theo thấy con đường của Phật á, một người Phật tử tu tại gia á, thì cái con đường như vậy có ổn không thầy?
Ổn rồi, nó dùng tri kiến giải thoát của nó, tri kiến nhân quả đó. Nó sống tại gia nó sẽ hết tâm vào một tháng thanh thản thanh lạc, chứ không có người trong gia đình nó làm động tâm nó được. Nó có tu có đối tượng đàng hoàng. Nhưng mà sau khi
nó tu thì chắc khó lắm đúng không thầy?
Khó lắm, còn bởi vì nó nhiều cái sự việc xảy ra nó tác động vào cái tâm nó dữ lắm, còn nó khó hơn là một người đi vào trong một cái tu viện mà sống mình nó dễ. Người ta chỉ còn có tâm niệm người ta thôi, còn cái kia là cái đối tượng bằng những cái người con người thật sự. Thành nó khó đúng không? Con mà lơ mơ một cái con nói cái lời nói không cái ý con thôi, cái nhìn của con thôi, người ta cũng thấy ghét con rồi. Chứ chưa nói người ta không chịu nổi con.
Con tại vì con thì con thấy là rất khó.
Khó lắm.
Và nó khó đến mức độ có thể là mình muốn bỏ cuộc.
Nó khó quá. Bởi vì cho nên Phật giáo nó không biết là tất cả cái lớp của nó rồi. Mà dạy cái tri kiến để cho nó được giải thoát tri kiến nhân quả mà năm cái lớp, tám cái lớp học tự đọc Phật của nó. Mà năm cái lớp tới cái lớp chánh mạng của nó đều là học cái tri kiến giải thoát của nó. Từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi lời nói của mình, chánh nghiệp, hành động của mình đều dạy cho tất cả những hoàn toàn cuộc sống của mình để cho mình sống chung với mọi người mà không làm khổ mình, khổ người. Mà năm cái lớp của người ta nó không thấy toàn bộ tới cái lớp mà chánh tinh tấn của nó là cái lớp ngăn ác diệt ác hàng ngày mình mới tu tập để cho mình tư duy quán xét để mình xả từng cái tâm niệm ác của mình mà tăng trưởng những cái tư tưởng, cái ý nghĩ thiện của mình lên. Mà sau khi tới tứ niệm xứ rồi thì lúc bây giờ tâm bất động thanh thản an lạc vô sợ, tức là cái lớp thứ bảy của nó. Còn định đâu có phải là con tu thiền định mà con định đâu. Định là cái khi mà tâm con bất động rồi á thì nó mới có định như ý túc. Nó có tứ thần túc không? Có, trong khi tâm bất động nó mới có tứ thần túc. Thì tứ thần túc thì do cái tâm bất động con nó mới có. Mà có rồi thì định của Phật để nhập chứ không phải định của Phật để tu. Cho nên mấy người mà vô chùa mà ngồi thiền định đó thì mấy người điên rồi. Làm gì có cái chuyện đó.
Thì mình phải dùng cái định đó, rồi mình phải dùng cái huệ của mình. Trong cái định đó mình sẽ phát ra những cái cảm nhận của mình về một cái sự vật gì đó. Thì lúc đó mình mới dùng cái định có chỗ dùng, chứ đâu phải ngồi định một cục đó.
Đâu phải ngồi định một cục.
Đúng không thầy?
Thành đá này cây.
Tức là tại vì cái định lực mình tốt nên mình có thể suy nghĩ rất là sâu. Thì chính cái suy nghĩ sâu nó mới bật ra cái huệ của mình.
Thì đó bây giờ cái định tâm con nó im lặng, nó bất động thì nó mới phát cái trí tuệ con. Mà có cái tâm con nó không im lặng bất động thì làm sao con phát? Nhưng mà cái này đâu phải định, định của Phật thì nó phải từ bốn cái định của ta, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó mình là. Bây giờ không vô duyên xứ, tức vô duyên xứ, tất cả những cái đó là gọi là định đâu. Bây giờ anh định về ý thức của anh thì anh có bốn loại của ý thức, anh định là từ sơ thiền đến tứ thiền. Nhưng mà về cái tưởng thức của anh thì nó có chín định, nó có năm cái loại định nữa, cộng lại hết nó là chín cái loại định của Phật giáo. Thế đâu phải ít. Anh phải dùng từ cái không vô duyên xứ tưởng nè, định thức vô biên sức tưởng mà tất cả những cái này đều là do cái định của tưởng của chúng ta. Còn cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là định của ý thức của chúng ta phải dùng cái này. Cái chuyện đó chúng ta dùng cái tưởng để hành những cái định đó. Nhưng mà khi mà anh ở trên tướng niệm xứ đó, anh tâm anh phải bất động thanh thản là vô sự thì anh mới mó tới cái thứ này được. Chứ bây giờ tâm anh còn tham sân si mà anh muốn mó vào cái thiền định này thì kể như không bao giờ tới,
nó đâu có vô được,
nó đâu có vô.
Dạ. Vậy, dạ cảm ơn thầy nhiều ạ.
Bây giờ mới còn nước,
uống nước. Dạ, cảm ơn thầy bỏ thời gian ra.
Không biết gì đâu. Thì lâu lâu gặp mấy con thì tiếp mấy con phải khuyên mấy con để cố gắng tu tập.
Dạ.
Để chết rồi mình lấy cái gì để mình tu, nghe không?
Dạ.
Thầy
có bao giờ nghe đến cái pháp môn tu luyện pháp luân câu chưa thầy?
À, pháp của luyện cái gì đó,
pháp luân câu á, bên Trung Quốc của vị sư thầy là Lý Hồng Chí á.
Thầy có nghe,
tức là cái bộ môn mà bây giờ bên Trung Quốc đang bị chính quyền Trung Quốc đàn áp rất là nhiều á. Thầy có bao giờ nghe
không? Không, không nghe. Thầy có nghe rồi.
Dạ. Thầy có nghe rồi.
Thầy ở đây thì đối với nhà nước chính quyền, tôi dạy đạo đức người ta sống không làm của mình, cũng là muốn người cấp dân Việt Nam làm tốt cho đất nước.
Dạ.
Con vậy thôi.
Dạ.
Chừng nào mà thấy sách tôi mà dạy bậy thì tôi chấp nhận tội lỗi, còn tôi dạy đúng. Mà sách của tôi thì hoàn toàn được nhà xuất bản tôn giáo cho phép.
Dạ.
Bởi vì khi mà sách của thầy đưa vô xin phép thì hoàn toàn đưa vô nhà xuất bản tôn giáo. Do tôn giáo nghiên cứu các quý vị nghiên cứu kỹ thì được mấy người cho phép thì tôi phát biểu phát ra cho mọi người đọc để cho người ta lợi ích, để xứng đáng là người công dân Việt Nam chúng ta phải sống có đạo đức. Tôi không bị dạy thiền định ai hết đâu, thiền định để cấp độ của người ta nói tới đâu tôi mới biết tới đó, tôi dạy nhưng tôi không dạy giờ lại là
đi lo đủ thứ tôi.
Thầy cũng kỳ quá,
kỳ quá.
Đạo đức chưa có, giới luật chưa xong mà bây giờ dạy thiền định là mấy người đi dạo chỗ chết đó.
Dạ, con thấy thì thầy là một người theo rất là sát cái lời giáo huấn của Phật Như Lai. Tại Phật Như Lai có ba cái điểm cơ bản thôi, con được hiểu là giới, định, huệ. Nhưng mà anh không giữ giới thì thôi, mình nghĩ miễn nghĩ đến cái chuyện đó.
Thôi đừng nghĩ thiền
định. Bao giờ đừng nghĩ thiền định nữa. Tại vì anh có thiền định cũng như không.
Vâng.
Mà anh đã không thiền định rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến huệ. Tại vì anh làm sao mà ra được đến đó.
Ý thức thường của anh hỏi, cái quả phụ của anh thôi chứ làm sao thầy.
Dạ, thì cho thấy thầy là...
Thầy đi từ giới.
Thầy đi rất là bài bản theo cái các cái điều mà Thật Thích Ca dạy.
Cho nên giờ thầy đi cũng hoàn toàn đúng theo lời của Phật dạy.
Yeah.
Mà dạy người ta sống vậy nó hạnh phúc lắm. Miễn là người ta sống có đạo đức. Bây giờ thấy tất cả mọi cái sự việc xảy đến cho thầy làm cho thầy buồn khổ, thầy thấy đây là nhân quả thì đây đâu còn buồn khổ.
Yeah.
Mình chấp nhận nhân quả thì mình phải trả chứ sao lại mình buồn mình tức.
Yeah.
Thôi cái ngày đó mình trả được cái tâm. Còn thấy đó là đạo đức chứ sao, không làm khổ mình. Mà mình không buồn khổ thì mình chắc mình không làm khổ ai đâu.
Dạ.
Yeah.
Dạ đúng rồi thầy. Dạ thầy, như vậy là thầy năm nay cho con hỏi thầy được bao nhiêu?
83 tuổi
rồi.
Theo mà thầy thấy cũng khỏe rồi.
83 years old.
Dạ.
Thầy trông rất là mạnh khỏe.
Nói chung mà không có bệnh tật nào dám bén mảng đến thân thầy. Thế là chữa được bệnh tật.
Vậy thầy chắc cũng kim can bất hoại rồi hả thầy?
Coi như là thầy cũng gia đình trên bò tình kia đỡ chế nhiều thầy đi. Nhưng mà thầy thấy cái duyên của thầy đi ở đệ tử của thầy tu xong rồi thầy ra đi.
Nhưng mà thầy thấy trong đệ tử của thầy có người nào cũng
có dân thầy đào tạo thầy một cái ban giảng viên của nó sau này.
Yeah.
Để mở từng cái lớp học từ tám cái gì rồi.
Yeah.
Cái gì là dạy lớp chính kiến, cái gì là lớp chính tư duy, con cái tính chính định.
Yeah.
Mà khi cái ban giảng viên này xong rồi thầy ra đi coi như dục này xong.
Mà thầy đã đào tạo ra xong cái lớp đó chưa thầy?
Thì bây giờ thầy đang đào tạo cái số người thầy không? Cho nên ở ngoài kia có thầy Gia Hạnh mà thay thầy để tiếp để tập luyện đó.
À, thầy Gia Hạnh là thầy
cao
rồi. Tụi con vô là gặp thầy Gia Hạnh
đó. Rồi bên nữ thầy cũng cho một số người, rồi bên nam thầy cũng đào tạo trở thành một cái ban đứng lớp để dạy vậy. Mà sau khi xong rồi thì thầy cất cái trường học, cái lớp học, tất cả các lớp học. Sau đó là Phật tử họ đến đây để mà nghe thuyết giảng, để mà học từng cái lớp 1 đến lớp 2. Bởi vì cái tri kiến chúng ta có hiểu biết thì chúng ta mới xả được cái tâm. Không hiểu biết thì nó dính mắt. Con hiểu không?
Dạ.
Mà giờ mình hiểu biết rồi mình không mở lớp, mở trường thì ai làm sao để đẹp học. Còn nghe thuyết giảng nó rồi đi mất. Học nó mới có ghi, nhớ ở trong đầu lâu không?
Dạ.
Bởi vì có học rồi làm bài, rồi thầy chấm bài này kia, nó ghi khắc ở trong tâm họ, nó thấm nhuần giờ đó. Chuyện gì xảy ra thì
họ sai được rồi,
hay không? Biết áp dụng. Chứ còn không theo mà cứ thiết giảng xuông xuông vậy, xong rồi mấy con nghe rồi mấy con ra ngoài tật nào tính ấy vậy. Mấy con bỏ được. Còn mình đào tạo được riêng liền sự giải thoát ngay trong từng lớp học. Một đứa trẻ mới lớn lên chưa đi học làm sao biết chữ, nhưng mà thời gian nó vô học rồi nó đọc chữ dân dắt. Thì cái đạo đức này cũng vậy, chứ có gì. Chỉ đào tạo nó thì nó là người có đạo đức, mà không đào tạo thì nó sẽ sống theo cái thói quen, nó không giữ nó này nó kia.
Mà như thầy thấy bây giờ thì đối với những người ngoài xã hội, những người bình thường sống ngoài đường á, thì cái gì là cái thật sự giúp ích cho người ta vậy thầy?
Nói chung cái xã hội tốt thì những người đó sẽ tốt, mà xã hội xấu thì những người mà vật chất càng nhiều thì lâu kéo người ta xấu nhiều,
càng xấu hơn,
càng xấu. Cho nên vì vậy mà tất cả các cái lớp học đạo đức ngay từ trong cái chương trình giáo dục của nhà nước phải từ các em nhỏ
phải học đạo đức
hả? Ngày đó cái mặt đó ai có con bây giờ cũng cho đi học, mà cho đi học phải được rèn luyện đạo đức. Người ta nói là con đời lúc đúng rồi. Không bây giờ trời đang vô học thầy dạy nó chưa có đạo đức thì từ
nhưng mà câu hỏi này cái điều này rất là khó, tại vì nếu như người lớn dạy đạo đức nhưng mà người lớn không làm được đạo đức thì liệu điều đó
cái đó không được,
mình không được, không được,
mình không làm gương mà dạy đạo đức thì coi như là cũng như bây giờ dạy các em không có được uống cà phê uống rượu. Mà ra kia ông thầy ngồi
thầy cũng cố với cà phê đâu
đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu không phải làm gương cho các em chứ ông nói dạy gì kiểu lên được. Chính bây giờ thầy nói thật sự ra cái bộ sách đạo đức nhân bản làm người mà không làm của mình của người được cái sườn của nó được gỡ vào bộ giáo dục, từ bộ giáo dục với những cái nhà chuyên môn đó họ coi cho nó, họ soạn ra sách đạo đức cho các em từ lớp 1 rồi đến từ tiểu học cho đến trung học đại học.
Tức là cái bộ nhân bản đạo đức của thầy á,
của thầy
là được bộ giáo dục người ta đưa vô, người ta soạn lại rồi
người ta cho để cho người ta soạn lại đó.
Để
nó theo từng cái lớp học của nó từ tiểu học đến trung học đại học, như vậy nó mới lợi ích ngay từ cái mầm đó mà đào tạo đạo đức. Chứ bây giờ mình kêu người ta dạy rồi lỗ tai này nghe qua nghe mất à, bởi cái tật nó đã quen rồi, khó lắm rồi.
Con hiểu được bao nhiêu năm rồi đúng không thầy?
Như bạn nói nghe thì hay, ai cũng biết hay rồi, nhưng mà cái thói quen của mình đâu có làm sao một ngày hai ngày mà nó sống được. Cho nên mình đào tạo cả em trước, cái lớp mình chết rồi thì cả em lớn rồi nó đạt được mình.
Như thầy, như bây giờ cái cuộc sống của thầy như bây giờ á, thì tại vì con cũng biết đến thầy là ở một cái điểm là rất là nhiều người nói là thầy có những cái khả năng nó tương đối đặc biệt trong giới những người tu hành á, thì cho thầy cho con hỏi thêm là với cái vận mệnh của thế giới như vậy á, thì thầy thấy là cái vai trò của Việt Nam mình á có cái gì trong cái khu vực này không thầy?
Tốt, rất tốt, không có gì. Bởi vì dân tộc Việt Nam của mình còn vậy chứ nó có sống đạo đức nhiều.
Vẫn là đạo đức lắm đúng không? Nguồn gốc vẫn là đạo đức đúng không?
Bởi vì đạo đức nó bảo gì? Đối với người Việt Nam coi vậy chứ nó có đạo đức. Đạo đức của từ ông cha chúng ta chứ không phải. Coi vậy. Nó tuy là nó chịu ảnh hưởng gì chứ nó cũng không quên cái nguồn gốc đó.
Là nói chung tương lai Việt Nam mình tốt đẹp lắm không?
Tốt đẹp. Bởi vì cái mà con sẽ thấy hiện giờ tại sao mà thầy lại sinh ra người Việt Nam, mà từ cái ngôn ngữ Việt Nam nó dồi dào vô cùng chứ không chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ của người kia. Ví dụ như cái ngôn ngữ Việt Nam của mình. À, bây giờ cái nhà đựng kinh sách thì mình cứ nói cái nhà đựng kinh sách có phải đẹp không? Cái ngôn ngữ Việt tàn kinh thất, thất là cái nhà chứ có gì, mà tàn kinh là cái nơi mà giữ lại.
Chưa tiên như là
ta đừng dùng tiếng Tàu mà không biết gì hết, ai mà dùng cũng tiếng Trung Quốc chi. Thì cái nhà đựng kinh sách thì nói cái nhà đựng kinh sách ai nghe cũng dễ hiểu. Mà nó rất bình dân, có phải không? Mà nó là Việt Việt Nam. Nói chi mà nghe coi nó cao xíu mà tình thật là cũng thật.
Từ đó đúng là của người Tàu.
Của người Tàu. Thầy nói mình hay dùng cái danh từ Tàu lắm họ. Ảnh hưởng dữ lắm.
Thầy cho con, tại vì thứ này là con thì con cũng làm việc cho con là một cái người cũng làm việc trên một cái tờ báo trên mạng á, thì con cũng muốn gặp thầy để con cũng nói luôn là tại vì con là một người học đạo, con cũng là một người tập đạo, thì con cũng một người thiền định luôn, thì con là người thực sự thực hành, thì 13 năm nay con có tập thiền định, con tập rất là nhiều. Thì thật ra con cũng có những cái tiến bộ riêng của con. Bởi vì vậy sau đó con đọc lại các cái sách mà các thầy thiền tông giảng về tính không á, thì con thấy rất là hơi bỡ ngỡ.
Đúng rồi,
cái bỡ ngỡ
ý kiến dạy chứ.
Dạ, tốt nhất là không nên dạy ra làm chi cho thầy. Thà cứ để bài đấy, ông nào hiểu được tới đâu thì hiểu
được.
Thì thà thế mà nó hơn không nên dạy. Đó, thì con cũng bởi vậy con mới muốn hỏi thầy những cái vấn đề để chia sẻ thôi. Tại thầy cũng là một thiền sư nổi tiếng, thì con cũng muốn chia sẻ xem cái cảm nhận của thầy như thế nào về những cái việc đó. Thầy cũng có thể là con nghĩ bậy
nghĩ để cho mình chuẩn bị cho cái đúng. Thì không đó, không sai. Cho nên vì vậy mình không chạm đến ai hết. Nhưng mà thấy cái này không nên thử.
Con chỉ muốn hỏi để con hỏi thầy xem thử là ý thầy
cũng biết nó làm thầy. Nó làm ảnh hưởng cho những người khác, người ta không đủ trí á. Thì bình thường nó sẽ làm hại cái đời của người khác. Cho nên vì vậy mà cái gì mình thấy thì mà nói không đúng. Bởi vì mình có tu trước rồi. Mình có những cái sự tu tập của mình, nó thấy có những kết quả nó có đủ với trí tuệ. Mình nhất định không phụ. Còn cái nào mà lợi ích mà nó tốt cho mọi người thì còn cái nào thôi. Còn ai phổ biến phổ biến, mình không cấm cản.
Cái gì mà mang vấn đề tranh cãi quá nhiều thì không nên phổ biến.
Không nên phổ biến.
Có hai vấn đề cũng muốn hỏi thầy luôn. Đó là thứ nhất là thầy có đã nghe cái vấn đề về mật tông Tây Tạng và cái xứ Tây Tạng bị người Trung Quốc chiếm đóng á, thầy có nghe cái đó không? Thì thầy có cảm nhận gì về cái việc đó không thầy? Về cái thứ nhất là tại vì Tây Tạng là một quốc gia nổi tiếng bởi là các cái phép tu mật tông á, là sau khi đã thất truyền ở Ấn Độ đã bị nhập vô cái gọi là Ấn Độ giáo là Hindu á thầy, thì các thầy đều truyền nó về Tây Tạng hết. Và sau này nó trụ lại ở Tây Tạng các cái phép mật tông của nhà Phật của mình. Thì thầy không suy nghĩ gì về cái việc thứ nhất là các cái phép mật tông đó và cái sự chiếm đóng của người Trung Hoa trên đất nước Tây Tạng đó.
Sự thật ra thầy thấy nếu mà đúng là những cái pháp thiện của Phật thì không bao giờ người Trung Hoa xâm chiếm Tây Tạng. Mà chính đó là những cái ác pháp cho nên người Trung Hoa mới xâm chiếm Tây Tạng.
Theo quan điểm
của thầy hiện tượng nó rõ. Nếu mà gọi là mọi cái pháp của Phật đúng mà truyền cho Tây Tạng thì chắc chắn là thiện pháp thì ác pháp làm sao tấn công được. Nghĩa là người ta đến người ta giúp cho nước Tây Tạng chứ không phải là người ta khai trị Tây Tạng. Còn này người ta muốn biến Tây Tạng thành một cái tỉnh cái bụi của người ta. Trung Quốc mà.
Còn một việc thứ hai là cái việc này là có một cái pháp như này con nói thầy là pháp Luân Không ở bên Trung Quốc cũng lại bị chính quyền Trung Quốc đàn áp cái pháp đó luôn. Thì theo
cái pháp đó của thầy,
quan điểm của thầy là như thế nào?
Nó không thiện nó bị đàn áp. Cũng như thầy đây mà giải pháp không thiện thì lại cũng bị đàn áp. Còn thiện thì ai nói gì nói, mình chỉ giữ tâm bất động, mình thì bất động cũng mình thì ai làm gì mình có làm cho ai đau khổ đâu mình sợ.
Nhưng mà thầy nói như vậy con lại nhớ đến năm xưa khi Đức Chúa Giêsu á thì ngài lại bị đàn áp rất là dã man, thậm chí đóng đinh lên cây thánh giá đó. Thì cái việc đó thì nếu mà suy như thế thì nó cũng có một cái gì đó nó phải suy nghĩ thầy ạ.
Cái đó nhân quả rồi. Khi Chúa mà đã thành lập để chịu những cái khổ này thì mới thành lập được cái đạo đó.
Nếu mà chúng không chịu cái khổ này thì đâu có thành lập được cái tôn giáo đó.
Thì phải chăng là những người Tây Tạng cũng như những người Pháp Luân không cũng vì muốn cứu độ mọi người trên toàn thế giới mà lại phải chịu những đau khổ thế không nè? Nó có cách suy nghĩ như thế không?
Và
nó cũng giống như vậy thôi.
Bây giờ Chúa phải thấy được, phải chịu khổ mà thấy được. Còn những người đó chịu khổ mà hận thù ở trong lòng của mình. Bây giờ thí dụ như bây giờ có cái tôn giáo nào đó mà giờ chính quyền đến đàn áp, mà cái người theo tôn giáo đó thương yêu và tha thứ, không bao giờ mà phiền nào cái chính quyền đó, không bao giờ, thì cái đó đúng. Đó sẽ gì vậy? Chúa làm được những cái điều này, cho nên cái Thiên Chúa đó nó sống được. Còn quý vị coi chừng, quý vị hận thù người ta đó, quý vị muốn thành lập phe phái nhóm tôn giáo này tôn giáo kia để cho mình làm giáo chủ gì, coi chừng mấy vị tham vọng. Nó sai, Chúa không có tham vọng. Phải hiểu được cái điều này. Nó cho nên vì vậy mà theo thầy thuyết nghĩ, từ nơi cái chỗ ác thì nó sẽ gặp ác pháp, mà từ những nơi thiện nó sẽ gặp thiện. Mặc dù trong cái thiện mình sẽ gánh vác bao nhiêu sự khổ của người khác, nhưng mà vui lòng tha thứ và thương yêu những người làm mình khổ.
Yeah.
Đừng ghét họ.
Thì con thấy là thứ nhất là bên những người Tây Tạng thì những người xưa ấy người ta cũng không có cái tâm, người ta, tại con có tiếp xúc với những nhà sư Tây Tạng thì con thấy cái tâm người ta nó không có cái gì gọi là ghét những người Trung Quốc xâm chiếm. Thì con thấy cái điều là
cái đó là điều
nhưng, đó. Nhưng mà người ta muốn là gì? Người ta muốn là giữ cái bản sắc văn hóa và dân tộc, chứ không thôi lại mất đi cái truyền thống Phật giáo của Tây Tạng. Thì cái đó là người ta muốn giữ. Thì cái đó là cái đang đôi co giữa người Tây Tạng.
Còn cái đừng có xa cả đó.
Dạ.
Cái văn hóa nó là cái tinh thần nhu cầu cần thiết cho cái người dân ở đó.
Dạ.
Bây giờ cái người Trung Quốc như anh qua cai trị đất nước, nó có đưa cái giáo pháp nó đến đó, nó cũng không làm sao nó truyền được.
Dạ.
Nên cho nên gì đừng có sợ, đừng có lo cái vấn đề đó. Mà mình lo vấn đề đó thì nó có sự co tranh chấp với nhau.
Dạ.
Cái văn hóa tốt thì nó sẽ tốt, mà cái văn hóa nó hoại lại, nó chịu ảnh hưởng thì nó sẽ xấu.
Dạ.
Cũng như mình
tới một cái sự thầy thử thách của cái văn hóa đó đi, đúng không?
Đó vậy thôi.
Cũng như văn hóa Việt Nam mình đó, cũng đã phải thử thách từng nhiêu đó cả ngàn năm chứ đâu.
Nhưng mà người Trung Quốc họ có đồng hóa được cái văn hóa của Việt Nam.
Dạ, họ đã có giả tâm đấy nhưng mà họ không làm được rồi. Tại vì con thấy vậy này, quay lại là hiện thời bây giờ là có một cái bộ phim là về Lý Công Uẩn á. Thì cái bộ phim đó thì các nhà sử học á, người ta nghiên cứu lại thì người ta rất là mơ hồ về các cái áo yết gì của vua của mình hồi xưa đó. Vua rất là không nhớ, mà sau đó lại sẽ đi mượn các hình tượng của vua Tàu này. Và cái phim đó bây giờ được công chúng, tức là được các nhà biên tập dẫn, người ta không tán thành cái bộ phim đó nữa, thì bộ phim đó bây giờ không được chiếu trong cái dịp ngày
nhưng mà sự đạt ra cái người làm phim họ cũng không.
Yeah.
Bởi vì Lý Công Uẩn ngày xưa ngày theo Phật giáo nhưng Phật giáo của Trung Quốc.
Dạ.
Từ cái tư tưởng mà vua chúa cũng đều mang cái tư tưởng vua chúa của Trung Quốc.
Dạ.
Cho nên đến cái chùa, cái nơi mà nhà vua cung điện nhà vua đều mang công của người Trung Quốc.
Cái nhà Việt Nam có thấy ba da hai trái nó xuông như thế này
mà mấy lá xuông đúng không thầy?
Mấy lá.
Dạ.
Con phải hiểu cái tinh thần của người Việt Nam thì phải nó có cái văn hóa của dân tộc Việt Nam mà tượng trưng cho cái nhà của nó, cái nơi nó ở. Dạ. Mà giờ mình lai hết vậy tức là mình chịu ảnh hưởng người ta.
Dạ.
Cho nên cái thiền Trúc Lâm mà vua Trần Nhân Tông
dạ.
thành lập ra, sự thật ra dạ. nó ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông, nó ảnh hưởng của thiền Tông Vô Vi của Trung Quốc mà nó kết hợp nó lại. Còn bây giờ thiền Tông không á, thì nó chỉ biết dọn niềm vui với qua thượng thích thôi. Nó biết dọn niềm vui thì coi như là cũng như là dùng cái câu công án để mà ức chế ý thức của chúng ta. Còn bây giờ ông Trần Nhân Tông này ông dùng bây giờ phải lại lễ sám hối thì đó là tỉnh đỏ chứ ta có hành giả mê tín trong đó.
Dạ.
Cho nên nó còn thật là của Việt Nam của mình.
Dạ.
Cho nên mình nhìn lại cái Phật giáo Việt Nam chưa có.
Dạ.
Chưa có cái gì của mình hết. Mình phải từ Hòa Thượng Minh Châu mình dịch cái tạng kinh Bali ra tiếng Việt của mình, bắt đầu bây giờ nó mới sáng sủa để làm thấy mình chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đến cái mức độ nào. Hầu hết quý hòa thượng đều là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc chứ Phật giáo Việt Nam có ông nào mà
triển khai từ kinh sách của Phật ra cái Phật giáo Việt Nam chưa chưa có. Con thấy nó rõ nè. Cho nên từ đây về sau đó, từ qua thượng giao diện cái bộ kinh này, thầy nói người Việt Nam sẽ xây dựng Phật giáo của Việt Nam. Loại trừ tất cả những cái tư tưởng ảnh hưởng của Phật giáo của Trung Quốc. Họ sẽ độc lập. Cái người Việt Nam mình nó không chịu lệ thuộc đâu. Nó chịu lệ thuộc.
Con cũng rất là muốn coi như là thấy được những cái án kinh mà của Đức Phật đó, mà mình dịch ra nó lưu loát. Và con cũng mong là có cái gì đó dịch ra nó chuẩn, chứ lại không giống như những cái con hay đọc, con vẫn đọc. Nhưng mà cho tới bây giờ thì con thấy rất ít. Thầy có thấy như vậy không?
Thấy rất ít. Bởi vì người Việt Nam mình nó mới có cái bản kinh của Phật. Còn hồi nào bây giờ mình cứ theo cái hán tạng của người Trung Quốc, bản kinh chữ Hán. Mà chữ Hán là tiếng giả của người Trung Quốc còn làm ra.
Dạ.
Bây giờ cái tạng kinh mà của Hòa Thượng theo dịch ra tiếng là ngữ ngữ của mình á, thì bây giờ còn để nguyên chứ chưa có ông nào mà dám kiến giải ra cái gì. Đâu có ông nào mà dám kiến giải ra. Cho nên có ông thầy ông sư nào bây giờ nói về cái tạng kinh này nữa à? Phật nói như thế này. Chỉ có thầy biết những lời gốc Phật dạy. Nó dựa vào cái tạng kinh Phật dạy này mà những cái lời Phật dạy như thế này.
Là thầy viết cái cuốn đó. Mà thầy có viết cuốn nào nói về tính không không? Thầy có làm viết cuốn nào giải về cái đó chưa?
Chưa, thầy chưa có nói đâu. Nhưng mà thầy sẽ nói đó.
Dạ.
Thầy sẽ nói. Thầy đã có nói ở trong cái bộ Đường Về Xứ Phật.
Dạ.
Nhưng mà tại vì đó là Phật tử hỏi như bây giờ con hỏi.
Dạ dạ dạ.
Nhưng mà thầy thấy cái thời điểm chưa nên nói.
Chưa nên nói về cái đó hả?
Thì cái thời điểm đó chưa. Nhưng mà thầy sẽ nói nó tắt bật nó rõ ra.
Dạ.
Cho nên cái bộ sách mà thầy viết làm đảo lộn đầu óc của thiên hạ đó là cái bộ sách Linh Hồn.
Yeah.
Không biết bạn có đọc chưa? Tại nên
linh hồn không có,
linh hồn có. Tức là cái thế giới siêu hình không có, không có một cái thế giới siêu hình nào cả.
Yeah.
Bởi vì Đức Phật khi tu chứng Đức Phật 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Mấy ông ngoại đạo tưởng là thật, có 33 cõi trời, không có cõi nào đâu.
Sắc tức thì không á. Sắc tức thì không á.
Không nước.
Dạ. Không có ý thức giới mà cũng không có ý thức giới. Thì con theo con hiểu thôi, thì có mà lại không, mà không mà lại có, thì cái đó là con thấy nó rất là uyển chuyển,
nó uyển chuyển theo cái luật.
Dạ đúng, nếu như thầy nói không có thì con thấy cũng đúng, nhưng mà có một người nào đó nói có thì con thấy cũng không sai. Đó là theo quan điểm của con. Là tại vì sao? Tại vì chẳng hạn như là bất cứ một cái gì nó do nhân quả sanh ra.
Bây giờ các pháp vô thường, mà các pháp lại duyên hợp, cho nên nó hợp thì nó thành có, mà nó không hợp thì nó thành không. Tức là họ đứng ở trong cái chỗ 12 nhân duyên.
Mình đứng đâu mình nhìn là cái
mà mình nhìn, cho nên vì vậy mà nói sắc tức thì không,
mình nói là không có.
Có gì đâu,
nó không có nhưng mà là nó có, chứ không phải tại vì nó có cái duyên và nó có, chứ không phải là nó thật sự không có.
Bởi vì nó có cái sự hoạt động của nó là cái hành. Bởi vì từ vô minh sinh hành, hành sinh thức đó mà, 12 nhân duyên của ta rất rõ mà. Mà trong cái vũ trụ này là nó đủ 12 nhân duyên của nhau mà. Tức là kinh thập nhị nhân duyên của Phật đã xác định điều này rồi. Cho nên mấy người nói về Bát Nhã này kia là mấy người cũng dựa vào cái ý này để nói ra thôi, nhưng mà sự thật nó nằm trong 12 nhân duyên. Bởi vì cái sự hoạt động của nó là do cái vô minh chứ không có cái minh, nhưng mà sự hoạt động nó mới có thành thức. Vô minh sinh hành, hành sinh thức mà. Chứ đâu phải cái thức nó có trước đâu.
Dạ. Nó có vô minh, nhờ nó bị vô minh nên nó xoay quần như vậy, mà nó hành như vậy.
Nó vô minh, nó mới có hành động đó. Hành động trong cái sự vô minh của nó mới
sinh ra cái thức. Trong vô minh là đã do tham sân si sinh ra đó, đúng không này?
Đó thì nó vô minh thì nó coi như là nó tham sân si chứ nó khỏi.
Dạ, nó vô minh bởi vì nó tham sân si, nó không đi vô đúng cái bản chất của nó. Thì cái bản chất của nó lại là chân thiện nhẫn, đâm ra đi ngược, cho đó nó lại vô minh là tham sân si. Đó thầy. Nên nó sinh ra đúng không thầy? Nhưng mà tại vì thầy nói không quá nên đâm ra người ta không ưa.
Bởi vậy, cho nên khi mà người ta muốn hiểu một cái điều gì á, thì với cái người này người ta biết phải đã phá cái tư tưởng này. Nhưng mà với người này thì người ta không đã phá tư tưởng. Người ta linh động khéo léo như vậy. Bởi vì cái tri kiến của người ta nó muôn mặt. chứ nó phải có một mặt.
Nó bị nhiễm nguyên luận đó rồi. Tức là con người mình nó vô nhiễm nguyên luận đó. Là khi mà anh dính vô mặt này, anh dính luôn mặt đó, thì anh sẽ coi cái mặt đối lập là cái gì đó anh không có
chấp nhận,
không chấp nhận. Đó, mặt cái điều anh không chấp nhận không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng mà người ta không chấp nhận luôn luôn nghĩ là muốn nó không tồn tại.
Nó không tồn tại, muốn chứ. Muốn cái của mình đúng rồi.
Dạ, nhưng mà nó
của mình khó hơn
rồi.
Cái
của ta không có. Cái đó là cũng không được. Người hiểu đạo mình không có dạy được. Hai cái đó đều là vô minh hết, mình không hiểu, mình vẫn còn
bởi vậy cho nên mình còn bị chấp.
Dạ, còn bị chấp trong đó.
Nhưng mà cái khéo léo của một người như Đức Phật khéo đó. Lúc đó thì Đức Phật nói như vậy nhưng mà cái cốt cán của Đức Phật thì không lìa. Tức là cái chủ đích của đạo Phật thì không mất.
Dạ.
Mà tất cả những cái điều kiện xung quanh đều là linh động hết.
Dạ.
Cái đó là mới là cái người trí tuệ. À, biết đối với cái dân tộc này thì phải sử dụng cái này, mà với dân tộc này thì phải sử dụng cái này.
Dạ.
À, với người này thì phải nói vậy, với người kia thì phải nói vậy.
Dạ.
Cho nên họ nói sao mua thật không mua thật.
Dạ.
Cái anh này chấp cái này thì tôi phải nói cái này cho anh, lần lượt tôi gỡ nó cho anh, bỏ cái này ra, anh không dính chứ không khéo anh bị dính sao.
Thì phải hiểu là tại vì Đức Phật muốn giúp anh đó hỏi cái chấp đó nên thì anh cái pháp giúp nhà đó thôi. Còn ông không có cái đó thì thôi đừng quan tâm.
Đừng quan tâm, mà anh quan tâm thì
ông không thành ra cái chuyện khác quá. Dạ, dạ thầy hay quá thầy. Dạ. Jimmy, do you have anything to ask?
One question actually for my friend Lin Han. Remember my friend Molly? Lin Han. She was here with me. You gave her a Buddha name, Lin Han. When she went back to America, her fiance and her were going to a wedding. And they got in a serious. Lin Han came with me. She was here with the teacher. When she went home to Vietnam from Vietnam, not long after that, her fiance got in a car accident.
Mm-hmm.
Her fiance was killed.
Mm-hmm.
And I was just wondering if he had anything to say to for Lin Han.
Was she
was in the accident. Yeah, she was with the she came with me.
Okay.
And so Lin, the teacher gave her the name Lin Han.
Lin Han, okay.
And so when she went home from Vietnam, America.
Okay.
She and her fiance came to Vietnam too, and he left before right when I got here. He was helping out here in Vietnam too.
Mm-hmm.
He did a lot of good work before. He was killed,
mm-hmm.
But she was very traumatized. She's broken hearted when she lost him. I was wondering if he had anything to say for me to relay back to him in time.
Okay. Anh nói là thầy có một cái vị học trò, tức là một vị bạn của anh ta cùng đi học với thầy đó. Thì thầy có cho cô ta cái tên em hình như là Linh Hạnh, không biết tiếng Việt thì ta làm sao, phải nên thầy là Linh Hạnh. Dạ Linh Hạnh. Thì cái cô đó mà cổ có người yêu của cổ bị tai nạn, thì bây giờ cổ rất là bối rối mà vẫn là bị những cái chấn động tâm lý. Thì anh muốn hỏi thầy là thầy có nhắn nhủ gì đệ tử đó của thầy hay không ạ?
Rồi sau khi mà con sẽ nói lại. Yeah. Khi mà về gặp cái cô đó thì con nói với Linh Hạnh nó tất cả đều là nhân quả, đừng có buồn phiền, vì buồn phiền làm khổ mình mà làm khổ người khác. Tốt hơn thì mình sẵn sàng giúp đỡ cái người bạn của mình mà mình bình tĩnh, tất cả đều là nhân quả, không nhân quả làm sao mà có xảy ra tai nạn này không. Cho nên vì vậy mà khuyên nói với cô ăn là nói với Linh Hạnh là nên thấy nhân quả.
Master said that after you come back to the United States, tell Lin Han that everything has its karmic retribution and the law, the karmic law applies to all things in the universe. So don't be so upset and be so traumatized because of things that happen. Because
doing so would affect your own life and also affect all the people around.
Okay.
Yeah, just be strong in trying everything to get over it. And think about the law of karmic retribution and the karmic law.
Mm-hmm. And the soul is at peace.
Yeah.
And the soul is at peace.
Yeah, and the soul is at peace.
Does his soul at peace? Is question for this is soul at peace.
Anh muốn hỏi là cái linh hồn của người bạn của cô đó bây giờ thì như vậy thì có siêu thoát chưa? Cái người bạn trai của cô đó đã bị tai nạn như vậy. Anh có nói là cái người bạn nó cũng là một người làm việc rất là chăm chỉ và người tốt, không may như vậy.
Không may khi mà cái nhân quả, cái nhân duyên nó đến thì nó bị chết, thì tức là ngay khi mà tắt thở, bên nhân vừa tắt thở thì nó đã tương ứng tiếp tục tái sinh rồi. Nó tái sinh mặt cái đứa bé rồi.
Master said that after he immediately, at the moment he passed away, he was being born as a baby in another place. Mm-hmm. So don't worry much about that.
Okay. And one more person. And so there was a very dear friend of mine who was a woman who came with me to. She came with me for 2 months, and she went back to America on this trip.
Mm-hmm.
Back in January, she was with me in January, February, and some of March. Actually, in March. And all of a sudden, she's coming in my mind. She also studied the meditation. Mm-hmm. I had the urge to ask her to come back. She is this my own thing, or because also she does the same kind of healing work that I do too.
Mm-hmm. She the one who came with you?
She came with me.
One of two times. Two women.
One woman came with me. Well, that was last year. But this year, she came with me to Thailand. She studied the Thai massage with me. She does the rapid eye as well.
Mm-hmm.
And all of a sudden, she came in my mind a lot the last few days, and I thought asking me to. She was planning on coming back in January, mm-hmm. but it is a time even now because we do the same work, but also the same. We don't know what we are to each other, but we're very close.
Mm-hmm.
But it was this impulse. Ask her if she wants to come back now. Was it correct about our work and about for each other?
So you mean to come back to Vietnam or?
Actually Cambodia, Vietnam, Thailand.
Oh,
to come this time, yeah. To do the same work that she does, the same work I do.
Okay, but she never met teacher.
No, she never met teacher.
Okay. So you want to ask whether that mm-hmm. that feeling
yeah.
something right or wrong?
That
asking her mm-hmm. to come back and work with you.
Yeah, and also to be also I don't yeah even like there's almost like a because it's important to be with the right person to have the same work.
Okay.
Also the right person with a heart to a man woman.
Okay.
Was this right or was I because I want to do the right thing.
Okay. Anh nói là bây giờ anh có một cái công việc thì anh có gặp một cái người phụ nữ thì cái người phụ nữ này thì bây giờ không còn làm việc chung nhận nữa, nhưng mà đột nhiên thì gần đây trong đầu ảnh có cái suy nghĩ là ảnh muốn cái người phụ nữ này cùng làm việc chung với ảnh, thì không biết là ảnh suy nghĩ như vậy, cái việc làm như vậy đó là thực tế là như vậy là nó có ổn hay không, nó có tốt hay không, thì tại ảnh muốn hiểu rõ là cái việc này cũng là việc ảnh hưởng đến công việc ảnh đang làm cũng như cái tình cảm của ảnh, tại ảnh cũng có một chút tình cảm với người phụ nữ đó. Dạ, muốn hỏi thầy việc riêng thôi, cái này chỉ là việc riêng
vậy. Bây giờ thầy trả lời vậy, con sẽ trả lời gì?
Dạ.
Tất cả những cái này là do nhân quả thôi.
Dạ.
Nhưng mà thầy thấy càng cái người mà mình để ý tìm một người khác làm gì với mình đi, chứ không kéo cái người này có tình cảm với mình là mình sẽ dính mắt chết được, không lắm.
Dạ. Master said that this is the only karma. But his opinion is that
if you have passion or have love to her, you better to find another woman to work with you, rather keep a lover and a co-worker at the same place.
Mm-hmm. Well, we're involved in healing, it's like the healing and helping work. It's not just like work like a job.
Mm-hmm.
But the same, we do the same kind of healing work.
Ông nói là cái công việc này của ông làm là công việc đi trị bệnh, giúp đỡ mọi người.
Body work too.
Yeah, những cái việc như là trị bệnh rồi làm các cái chấn thương, chấn hình cho mọi người thì nó như thế nào?
À, cái đó là cái tốt thôi. Nên làm những cái việc tốt giúp đỡ cho mọi người thì là cái tốt.
Nhưng mà ý ông nói là cái công việc đó của ông á, nếu mà có cái người phụ nữ như vậy á, cùng làm việc á, thì có nên hay chăng?
Nên tìm cái người khác để không dính mắt.
After said that you better to rather find another woman to work with, rather keep a lover to work with you.
Oh, okay.
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 Otherwise, you will get into another sadness. I mean, not the tribulation things. You know?
Mm-hmm. Yeah.
Tribulation. Okay.
Mm-hmm. Okay.
Tribulation.
No, thank you. Thank you. Good. Thank you for the advice.
Okay.
Dạ, cảm ơn. Dạ. Yeah. I want to do the right thing. I want to do.
À, ông nói là ông cũng chỉ muốn làm cái gì cho nó đúng rồi, ông cũng đang lơ mơ trong đầu đúng không?
Ừ, vậy rồi. Làm cái đó tốt. Nhưng mà đừng kêu cô đó phụ cũng được.
Ông nói là Master said that the work that you are doing is very good, but you ask another woman who helps you and who work with you. Do not ask the woman that you love to work with you.
Oh, okay. Okay, thank you. Thanks.
Yeah. Cảm ơn thầy.
Yeah.
Yeah. Okay. Yeah. 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 Chắc là tụi con đến làm phiền thầy như vậy.
Không có gì đâu. Yeah. Thầy giúp đỡ cho mấy con mà mấy con được an ổn và thầy mừng.
Yeah.
Cảm được nghe lời thầy một hai lời nói của thầy thôi mà thầy thấy mấy con cũng sẽ được an ổn.
Yeah.
Trước gặp những cái gì khó khăn mấy con nhớ lời thầy mấy con thấy cũng được vui lắm. Thôi vậy là thầy mừng rồi.
Dạ.
Cái duyên gặp nhau thì phải gặp nhau thôi, không có trốn tránh đâu hết.
Vậy không biết mình còn duyên nhiều không thầy?
À, mấy con
thầy coi
đi tới và đồng thời mấy con giữ được cái tâm bất động thì còn duyên gặp thầy.
Dạ.
Mà cái tâm mấy con lăn xăng lộn xộn thì mới gặp thầy. Bởi vì tâm thầy bất động mà mấy con cố gắng giữ từng phút từng giây bất động thì có duyên sẽ gặp thầy chứ sao?
Dạ.
Nó tương ứng, nó giống nhau.
Dạ.
Còn nó khác nhau thì thôi, không gặp thôi.
Dạ. I was asking if we have another chance to meet Master.
Mm-hmm.
Master said that it depends on the karma.
Mm-hmm.
But as long as we keep our mind calm,
mm-hmm.
If we keep the calmness of our mind, we will have the chance to meet Master.
Okay. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Master.
Okay.
Thank you. Thank you so much.
Yeah, 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 yeah.
Yeah, yeah,
yeah, yeah. Con xin phép được con.
Yeah.
So shall we leave? You want to?
Yeah, yeah,
yeah.
Yeah,
yeah, yeah. Yeah,
yeah. Cảm ơn thầy nhiều.
Rồi.
Thank you for all your time. Thank you.
Mấy con cảm ơn rất
nhiều. I wish you have English.
That's the book, the books the master gave you to me.
Ah, okay.
Okay, you want?
Maybe take one. Well, actually,
in Vietnamese, you can have your own because we can buy this one in Vietnam. But
oh, okay.
After giving it you, but it's not in English.
Yeah, yeah, yeah.
No, you can
maybe translate. It would take a long
time. Yeah, I know. Thank you. Con bảo là có gì thầy tạm thì anh giữ, tại vì bài nào con ở đây con cũng ổn dễ.
Yeah.
Còn cái này thì tuy rằng nó là tiếng Việt nhưng nó là lời của thầy, là anh cứ giữ đi để anh có duyên anh sẽ đọc được.
Yeah, thank you. Thank you, teacher. Yeah. Thank you. I don't want to take too much of your time.
Yeah. Yeah. Chắc là con không có muốn lấy thêm nhiều thời gian của thầy nữa.
Yeah, yeah.
Thầy rất là quý của thầy.
Yeah.
Yeah.
Thank you, teacher.
Dạ, dạ, cảm ơn thầy nhiều. Thầy tôn thầy khỏe mạnh.
Không có gì đâu.
Thank you. Dạ, cảm ơn.
Dạ, bây giờ thì sắp có cái số được cho ôm, nó có biết số lọc với anh, nó có được không nhau?